ติสระเนนะสหัตถังกะสะมันนากะตังอุโปสะคังยะจามะตติยัมปิมะยังฟันเตติสระเนนะสหัตถังกะสะมันนากะตังอุโปสะคังยะจามะNgưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma. Sambuddhassa. Namo tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Sikkhapadang. Samadhiyami.
Aprahmacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aprahmacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramira yamachapama dakhanam Viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame raya macca pamadathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalappo chana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalappo chana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nachakita vadita visukadasana mala gantha vilepana tharana mandana vipusanatana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ, nhạc kịch thưởng thức ca vũ, nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nakjagita wa dita wisu kadasana mala gantha vile panathara namandana vifusana thana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasayana mahasayana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang.
Uccasayana mahasayana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Kimang athang gassamanna gatang buddhabbang nhất tăng upo sa thăng i manh cha rạc tinh i manh cha di wa sang sa ma de wa api rạc hi tung sa ma di ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà được Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ima ni jadi wasang satu kan katoa apama de nak samar kita pang chi tu tu da tho ki ta wi và ba quan trai giới hãy chân chánh nghiêm kỳ trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sukatin yanti, sile na pukasampada, sile na nipukatin yanti, tasma silang wisot haye. Người giữ giới hằng được cứu túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Nào quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Nào quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm phóng trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thương, chân lành nào quy y tác thành thẳng duyên, gieo năm phóng trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Rakhandu sapa devata sapa buddha duvave nasara suthi bhavantute potu sapa mangalang. Rakhandu sapa devata sapa dhamma duvave nasara suthi bhavantute potu sapa mangalang. Rakhandu sapa devata sapa sangha duvave nasara suthi bhavantute tatka phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thực sa ngày hôm bảy con có nói hôm nay là thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2013 chúng ta học bài chính pháp. Chính pháp rất khó thể nhập, chính loại sai biệt rất khó thể nhập, chính loại sai biệt do duyên giới sai biệt xúc sai biệt sanh, do duyên xúc sai biệt thọ sai biệt sanh, do duyên thọ sai biệt tưởng sai biệt sanh, do duyên tưởng sai biệt tư duy sai biệt sanh, do duyên tư duy sai biệt dục sai biệt sanh, do duyên dục sai biệt nhiệt tình sai biệt sanh, do duyên nhiệt tình sai biệt tầm cầu sanh, do duyên tầm cầu sai biệt đắc lợi sanh. Như vậy là chứng pháp rất khó thể nhập. Như vậy chứng pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác, hòa thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con kính dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Nam Mô Bụt Thaya. Kính lễ sư Tôn Đức thưa chào quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay thay vì dẫn nhập bài học này thì chúng tôi sẽ đi vào đề tài giảng, bởi vì đại đức Phật Tính đi công việc ở xa mới về hơi bận. Đại đức Phật Tính bây giờ chúng tôi giảng dùng bài học này. Như vậy chúng tôi sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, một lần nữa thì chúng tôi xin được nói rõ là ý nghĩa của chữ các pháp rất khó thể nhập. Cái chữ thể nhập ở tại đây thật ra thì chúng ta nên dịch là pháp rất là khó để chúng ta quán triệt hay là thấu triệt hay là có cái nhìn xuyên suốt. Cái chữ quán triệt nó khác với thể nhập. Thể nhập là bản thân của chúng ta khóa thân vào cái pháp đó và trở thành một, chúng ta gọi là thể nhập. Nhưng mà ở tại đây thì không mang ý nghĩa như vậy. Ở tại đây mang cái ý nghĩa đó là đây là những cái pháp rất là tế nhị. Tế nhị ở cái mức mà để biết rõ cái nguyên nhân, để biết rõ cái căn để, biết rõ những cái nội tình là cái chuyện không phải dễ dàng. Và trong bài học này chúng ta đi vào chính pháp khó thể nhập, nó cũng mang tới cái duyên khởi. Chúng tôi có đề cập đến ngày hôm kia, đó là hầu hết những pháp chính chi đó, thì là những cái bài pháp có chín cái pháp, và chín pháp này có cái liên hệ, có tất kết là cái này có thì cái kia có, thường thường là như vậy. Ở đây pháp chính pháp mà chúng ta đề cập đến khó có thể quán triệt là tạo nên sự sai biệt của đời sống. Bây giờ thì khi mà chúng ta nhìn vào cuộc đời, đa số ngày hôm nay chúng ta đều kêu gọi cái sự bình đẳng, và cái quan niệm bình đẳng của chúng ta đó nó chỉ dựa trên một cái trên hai cái phương diện mà phần lớn chúng ta nhắm vào. Thứ nhất là sự bình đẳng về giai cấp. Ở trong những xã hội thời xưa đó thì chúng ta phải nói rằng có những người sinh trong giai cấp quý tộc, có những người sinh trong giai cấp nông nô hay là thợ thuyền. Thì như trường hợp của ông Đào Duy Từ, cha thì là một người cái thác, thì do vậy khi Đào Duy Từ ở quê miền Bắc thì không thể làm quan được, bởi vì cha là nghề cái thác. Mà trong cái nhìn thời xưa đó là những người đào cát gọi là xướng ca vô loại, thì không thể nào một vị quan lớn của triều mà là con của một người xướng ca vô loại được. Do đó Đào Duy Từ đã không thể làm quan ở đất Bắc, mà về sau này vào trong đàn trong, tức là vào trong chú Nguyễn đó, thì được trọng dụng. Do vậy chúng ta mới có cái câu mà trèo lên cây bưởi hái bộ hoa, bước xuống vườn gà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng mà tiếc lắm thay. Thì vân vân, thì người ta nói rằng câu ca dao đó nói lên cái thân phận của Đào Duy Từ. Khi mà ở Đất Bắc là một người có tài nhưng mà không được trọng dụng vì lý do là cha là một cái khác. Nhưng mà khi vào trong miền Nam, vào trong Đàng Trong đó thì chú Nguyễn đã đón nhận ngay. Dạ, quý vị có thể cho chúng tôi một phút, quý vị chúng tôi sẽ trở lại. À, xin lỗi quý vị, chúng tôi vừa mới trở lại. Thì thưa quý vị, câu chuyện của Đào Duy Từ nhắc chúng ta một điều rằng tất cả chúng ta đều mong muốn cái sự bình đẳng. Ở cái thời nào đó mà cái quan niệm về giai cấp nó đã trở thành một ở trong những cái hố ngăn cách làm cho chúng ta thấy có sự bất công, bất bình đẳng. Và rồi chúng ta cũng thấy ở trong thời đại ngày hôm nay, khi mà người ta nói rằng cái hố giữa người giàu và người nghèo, cái khoảng cách đó càng ngày càng lớn, tức là giàu thì giàu thêm, nghèo thì nghèo thêm chẳng hạn. Và khi người ta nói bình đẳng, người ta muốn san bằng cái sự cách biệt đó là giống nhau. Thì thật ra thì, đối với Phật giáo đó không có quan niệm bình đẳng như người Tây phương. Phật giáo thì nói rõ là đời sống tu tập, những cái giá trị thiêng liêng cao cả về đời sống tu tập thì ai cũng có cái cơ hội, ai cũng có cái tiềm lực. Và không nhất thiết là một người ở giai cấp cao ở trong xã hội, hay là một người giàu có, hay là một người trí tuệ, hay người nổi tiếng, mà người đó thành từ là đạo quả như là một người, có khi là một người nghèo, có khi là một em bé, vân vân. Tuy vậy, Đạo Phật cũng thừa nhận rằng giai cấp đó, sự khác biệt nó không phải là một cái quan niệm của xã hội, mà bên cạnh quan niệm xã hội nó còn có một cái sự ăn sâu, đó là do cái nghiệp quả, do cái hành động của chúng ta. Và cái nghiệp đó, nó đến từ cái phiền não, và phiền não rồi nghiệp rồi quả rồi nghiệp rồi quả rồi phiền não rồi nghiệp, nó luân chuyển như vậy. Nhưng mà cái tiến trình mà từ phiền não dẫn đến nghiệp, những quả thì thực sự thứ gì chúng ta gọi là tam luân đấy, thì đôi khi được giảng rất là được nói rất là đơn giản, mà chúng ta nghe đơn giản thì chúng ta hiểu, nhưng mà thật ra chúng ta khó có thể nhìn được điều đó vào trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như nói rằng từ nghiệp sanh ra quả của nghiệp, và quả nghiệp sanh ra phiền não. Ví dụ như chúng ta tạo tác hành động thiện hoặc bất thiện thì nó sanh ra cái quả gọi là vui hay khổ. Và khi chúng ta có cái quả vui và khổ đó, thì mình lại sanh ra phiền não, rồi cái phiền não tạo ra nghiệp tiếp tục. Thì cái vòng luân chuyển đó, đó ở đây được được mô tả một cách rất là chi tiết, và cả những rất là chi tiết mà chúng ta còn nghe đặc biệt đề cập đến tại sao nó tạo nên sự sai biệt. Và bây giờ thì cái giáo lý duyên khởi như là quý Phật tử và thường đọc ở trong kinh đó là một cái mới chỉ rối rất là khó phân ở đâu là cái đầu mối. Và Đức Phật ngài đôi khi ngài giảng về lý duyên khởi bắt đầu từ vô minh, có khi ngài giảng bắt đầu từ ái, khi ngài bắt đầu từ thọ. Và ở trong trường hợp này thì thưa quý vị, chúng ta nói về lục nhập. Dạ, chúng ta nói về lục nhập. Thứ nhất là do duyên giới sai biệt nên xúc sai biệt. Dạ, giới sai biệt nên xúc sai biệt. Cái chữ giới ở đây đó thì thật ra nó là cái gì, từ chữ tha tú. Chữ giới ở đây nó không phải là giới hạnh, giới ở đây nó không phải là giới luật, mà giới ở đây là những cái nguyên tố của đời sống. Dạ, những cái thành tố chính của đời sống. Có tất cả là 18 giới, như là chúng ta được nghe trong kinh. 18 giới đó gồm có 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Bây giờ chúng ta khoan nói đến chuyện, chúng ta khoan nói đến chuyện là do từ đâu mà chúng ta có thân này. Nhưng mà chúng ta biết rằng mỗi con người chúng ta thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta gọi là 6 căn. Và do 6 căn thì chúng ta có 6 thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức, ý thức, tức là chúng ta nói thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Rồi do có 6 xúc thì chúng ta lại có chúng ta lại biết được 6 cảnh, 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, thì chúng ta hiểu một cái đại lượng như vậy. Và mặc dù là nói về 18 giới thì thực sự nó không có đơn giản. Ví dụ như về ý giới và ý thức giới đó, thì điều đó trong A Di Đà giảng một cách tương đối hơi khác với bình thường, nhưng mà chuyện đó chúng ta đề cập đến sau. Thì thưa quý vị, cũng thời là con mắt, cũng thời là cảnh sắc, cũng thời là nhãn thức, nhưng thật ra nó có sự khác biệt rất là lớn và rất lớn. Chúng ta lấy một cái ví dụ như là chúng ta nói mắt thấy sắc thì chúng ta chỉ hiểu rằng thị giác thì thấy được những hình ảnh bằng ánh sáng thôi. Nhưng mà con mắt của chúng ta thì có những người mắt tỏ hơn, có những người mắt mờ hơn. Mắt của chư thiên khác với mắt của loài người, loài vật. Ở cái tuổi, có cái tuổi mắt như là rất là sáng, rất là tinh. Mà có những cái tuổi thì mắt chúng ta nó không có được sáng, được tinh như vậy. Rồi nó cũng tùy theo cái sự sai biệt về mắt. Nên cái nhận thức của chúng ta về màu sắc nhiều khi nó cũng khác biệt. Ví dụ như có những người bị colorblind, tức là họ không phân biệt rõ màu sắc. Còn có những người thì họ rất là tinh tế về đường nét, mà họ không tinh tế về màu sắc. Có những người tinh tế về màu sắc, không tinh tế đường nét, là do con mắt. Và khi mà nói về nhãn thức ấy, thì nó lại là một cái yếu tố chi phối khác biệt nữa. Nhãn thức, nó có nhãn thức quả thiện mà nhãn thức quả bất thiện. Và ví dụ như ở trong quá khứ mà mình từng tạo những cái nghiệp mà ở đời này chúng ta sanh ra, chúng ta thường ăn ngon, thường được mặc đẹp, thường thấy những cảnh vừa ý, thì thường là những cái tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó, nó thuộc về quả thiệt của quá khứ. Và nếu ở trong quá khứ mà chúng ta tạo những nghiệp bất thiện, người đời này chúng ta sanh ra thấy nghe ngửi nếm đụng là toàn là những điều trái ý nghịch lòng, là thì chúng ta gọi là quả bất thiện, thì nhận thức chúng ta cũng khác đi. Thì nói tóm lại là cũng một người đi vào, cũng hai người đi vào trong chợ, hai người đi vào trong chợ, nhưng mà cái sáu căn sáu cảnh sáu thức của người này và sáu căn sáu cảnh sáu thức của người kia không có giống nhau, không giống nhau bởi vì nhiều phương diện, như chúng ta nói là do cái nghiệp của quá khứ, rồi do cái văn hóa, do hoàn cảnh, rồi do cái danh sắc, do lục nhập, tức là do những gì mà chúng ta gọi là ngũ quan, ngũ căn, lục căn thì chúng ta có được, nó cũng khác biệt. Và do cái giới, và do giới nó khác biệt nên cái xúc nó sai biệt. Và tức là do những cái nguyên tố của đời sống, do những cái thành tố của cuộc sống chúng ta nó khác biệt, nên cái sự tiếp xúc của chúng ta về cái thế giới này nó cũng khác đi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là chúng ta quen và chúng ta quen ăn cơm. Bây giờ chúng ta đi qua một quốc gia mà chúng ta ăn bánh mì khoai tây và khoai tây bánh mì. Có những nơi, có những xứ sở mà quý vị rất ít khi ăn cơm. Chúng tôi lấy ví dụ là có một lần chúng tôi sang bên Ba Lan một tuần lễ, thì ở tại Ba Lan đó, thời đó thì là sau khi chế độ cộng sản sụp đổ đó, thì có một số người Việt Nam ở bên đó thì họ họ cũng sống, nhưng mà thứ vì cái việc mình nhập cảng gạo thì nó có lúc gặp khó khăn lắm, thành ra họ ăn những loại như khoai tây rồi chẳng hạn. Thì chúng tôi thấy trong phái đoàn đó thì có một vài vị ăn khoai tây suốt cả tuần lễ, thì các vị nói nhớ cơm quá, và nhớ cơm quá là bởi vì sao? Cái các căn của chúng ta đó là nó quen ăn ăn cơm, cái vị chúng ta quen ăn cơm, bây giờ ăn khoai tây thì tự nhiên cái cảm giác nó khác. Và do những cái căn cảnh thức sai biệt á, nên duy cái sự đón nhận nó lại khác đi. Bởi vì cũng khoai tây không phải là dở và bánh mì không phải là dở, nhưng mà tại vì các căn của chúng ta như là vị giác, chúng ta quen ăn cơm ăn gạo, bây giờ không có cơm gạo thì chúng ta thấy nó khác biệt. Và cái xúc sai biệt đó thì cái thọ nó cũng sai biệt. Dạ, cái đó thọ sai biệt. Chúng tôi biết là có nhiều trường hợp đó, người ta ăn cái gì cũng phải đậm đà, chua thật chua, cay thật cay, mặn thật mặn. Và bây giờ mà không có cái chua, cái cay, cái mặn đó thì cái cảm giác chúng ta nó khác. Có mấy người Thái Lan mà chúng tôi đều biết là khi mà họ đi ra những nước khác mà thức ăn mà không có chua, cay, mặn như là người Thái Lan thì họ cảm thấy nó nhạt nhẽo. Nhưng mà khi mà một người mà không quen ăn đồ Thái Lan mà ăn đồ Thái Lan thì nó quá cay, quá chua, thì thứ gì nó cũng là một cái cảm giác khác. Dạ, nó cảm giác khác. Đối với chúng ta thì cái cảm giác mà thức ăn ngon hay không ngon, dở hay là cái cảnh đẹp hay xấu á, nó không có đơn thuần là chỉ là cái sự sở thích. À, đối với chúng ta đều sở thích. Nhưng mà ở trong bài kinh này cho chúng ta biết, tại vì cái cảm thọ nó sai biệt là do cái xúc sai biệt. Xúc sai biệt là do căn cảnh thức sai biệt. Mình thấy rõ điều đó thì chúng ta sẽ nhìn vấn đề nó khác hơn. Và thứ gì do cái cảm thọ sai biệt đó nên tưởng sai biệt. Cái chữ tưởng này đó nó không phải là đơn thuần là ký ức. Cái tưởng này nó không có đơn thuần là cái gì mình nhớ lại. Cái sự tưởng này đó là sự hấp thụ. Và hấp thụ ở trong tâm lý học người ta gọi là learning. Learning tức là cái gì mà mình chiêm nhiễm, cái gì mà mình hấp thụ, cái gì mình tập tành, cái gì mình đem nó vào cuộc sống của mình. Chúng ta gọi là kinh nghiệm, gọi là sự trải nghiệm. Thì cái kinh nghiệm đó nó là cái kết quả do cái sự tiếp xúc với thực tại. Ví dụ như là có một lần mà chúng ta uống một loại cà phê ngon, cà phê Yuli là một loại cà phê ngon của Ý. Bây giờ chúng ta uống xong, mỗi lần chúng ta thấy cái hiệu Yuli thì mình cho rằng đó là cà phê ngon. Thì cái cảm thọ nó sai biệt, cái thành nó tạo ra cái tưởng sai biệt. Chúng tôi nhắc quý vị một lần là cái chữ tưởng thì quý vị phải rất là cẩn thận. Cái chữ tưởng ở trong nhiều trường hợp, ví dụ như là tưởng về vô thường, tưởng về khổ, tưởng về yểm ly, tưởng về tịch tình, ở trong Vijñāna chữ tưởng nó khác với chữ tưởng ở đây. Chữ tưởng đó là một cái ấn tượng đem vào lòng và dùng cái ấn tượng đó để mà nhìn vào thực tại. Còn cái tưởng này ở tại đây nó cũng mang cái tính cái kinh nghiệm như vậy, nhưng mà chữ tưởng ở đây nó là một kinh nghiệm mang tính thụ động, cái tưởng kia là kinh nghiệm mang tính năng động. Cái tưởng ở đây mà chúng tôi là cái thụ động đó là bởi vì cái kinh nghiệm chúng ta trải qua, chúng ta trải qua một cái gì đó, cái cảm thọ sai biệt thì cái kinh nghiệm của chúng ta sai biệt. Cái sự trải nghiệm này đó, thưa quý vị, sự trải nghiệm này, thưa quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu, chờ chút. À, xin lỗi, chư tôn đức hữu thực tình. Vì chúng ta tiếp tục câu chuyện là do cái cảm thọ sai biệt nên cái sự hấp thụ, cái sự trải nghiệm của chúng ta đối với thực tại nó cũng sai biệt. Thực tại nó là thực tại thôi, nhưng mà bởi vì do chúng ta có cái cảm thọ nên chi nó lại đem vào lòng của chúng ta những cái ấn tượng và những cái hình ảnh đó, nó hết sức là khác biệt. Cái này là một điều tương đối rất ư là khó nói thưa quý vị. California đó, thời mà chúng tôi sang thì thật sự giống như rất giống như ngày hôm nay. Và lúc tôi chúng tôi sang bên Mỹ đó, thì mình mới từ Việt Nam, một cái vùng đất mà nghèo rồi lại bị áp bức vì không chế đủ điều, rồi khi mà mình sang bên tại Tị Nạn là đã cảm thấy tự do thoải mái chút, không có sợ ai bắt bớ bất ngờ. Rồi khi mà chúng ta sang bên Mỹ đó, thành ra do cái hoàn cảnh lúc bây giờ tuy rằng cực hơn, tuy là khổ hơn, về phương tiện ăn ở mọi thứ, đi học rất là khổ, nhưng mà thời đó thì sống rất hạnh phúc, chúng tôi rất hạnh phúc. Và bây giờ California nó trở thành một cái vùng đất có nhiều sinh khí, và chúng tôi về đó thì chúng tôi mỗi lần về đó thì nhìn núi đó, đồi đó, những con đường đó thì đối với chúng tôi nó tạo cho trong lòng mình một cái gì hưng phấn, cái gì vui. Nhưng mà chúng tôi cũng biết có nhiều vị đó là sang California hồi các vị mà đi đoàn tụ với gia đình là đi vào những năm về sau này, thành ra các vị sống ở Việt Nam những năm sau này dài đó, quý vị được ở gia đình gửi tiền về thì sống ở Việt Nam có người ăn cái ở thoải mái. Rồi bây giờ sau thời gian thì qua bên Mỹ đoàn tụ á, thì qua bên Mỹ thì phải đi làm đầu tắt mặt tối, do việc khi đặt chân đến California thì có nhiều vị nói rằng cái không khí ở tại đây đó thì lý do các vị đó một cái ấn tượng là đây là nơi phải làm việc rất là vất vả, thì cũng thời làm việc vất vả, cũng thời đường đó, núi đó, nhưng mà thứ gì bản thân của chúng tôi đó, mỗi lần đáp xuống phi trường Los hay là phi trường Ontario thì thấy trong lòng đường xá, phố xá thì trong lòng thực sự phải nói rất là vui. Bởi vì đó là những cái, đó là một nơi mà chúng tôi đã sống những ngày đầu tiên sang Hoa Kỳ, và thời đó cái gì đó cũng vui hết. Quý vị có tưởng tượng rằng thời bây giờ rất ít người Việt Nam nào đi lượm cái những cái tấm nệm người ta quăng bỏ ngoài đường đem về để ngủ. Nhưng mà thời mà chúng tôi sang bên Mỹ thì thật sự là cái chuyện mà người ta quăng bỏ tấm nệm mình xách về ngủ là chuyện nó bình thường lắm, bởi vì mua cái giường cũng tốn tiền và không có nệm thì ngủ rất là lạnh, thành ra cái người ta quăng bỏ mình đem về nhưng mình vẫn vui. Như thế bây giờ những người qua sau này thì cái cuộc sống thì tương đối nó khá hơn, đại khái là gia đình hay là cộng đồng có tiền bạc nhiều hơn, nhưng mà cái cảm giác ban đầu nó không có nữa. Do đó chúng ta nên hiểu rằng cái xúc nó sai biệt, cảm thọ sai biệt, cảm thọ sai biệt, cái tưởng nó sai biệt. Tưởng sai biệt. Bây giờ nhớ về California thì đối với chúng tôi đó là một vùng đất của hy vọng, vùng đất của sự khởi sắc, đó là nơi mà chúng tôi bắt đầu cuộc sống ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà với nhiều người thì điều đó nó là một ấn tượng khác, nó tùy thuộc vào chúng ta rất là nhiều. Thật ra quý vị nhớ, mình nói ồ, mình đã mắt thấy tai nghe trải nghiệm việc đó, nhưng mà không nghĩa là mắt thấy tai nghe trải nghiệm đó, mà mình đã đến gần, mình đến trung thực với đời sống, nó không trung thực đâu. Nó tùy vào cảm thọ của mình. Và bởi vì ở trong cái gọi là hữu vi pháp đó, tức là những cái thế giới mà chúng ta sống đó, nó không nhất thiết là chúng ta đã có mặt, đã sống, đã nghe, đã thấy, mà có nghĩa là chúng ta tiếp xúc với thực tại và chúng ta nhìn thấy nó khách quan. Cũng như bây giờ chúng tôi nói với vị rằng cái ấn tượng của chúng tôi về California như vậy, rồi một người khác còn nói cái ấn tượng về California như vậy, chỉ có một California nhưng mà ấn tượng thì nó khác nhau, thì như vậy không có nghĩa là ai hay ai dở, ai khôn ai dại, mà nó tùy vào cái cảm thọ thì biết chưa. Và đó, về điều này thì chúng ta phải hiểu là cái thọ sai biệt thì nó sanh ra cái tưởng sai biệt, và tưởng sai biệt nó sanh ra cái tư duy sai biệt. Tưởng sai biệt sanh tư duy sai biệt. Cái ấn tượng về đời sống, chúng tôi có một vài phần tử mà họ đi tù viên qua bên Thái Lan, và họ đi tù viên qua Thái Lan, và thời đó thì hải bắc Thái Lan hoành hành ở ngoài biển, và thời đó thì hải quân Thái Lan họ rất là yếu, và do việc khi mà hải tặc hoành hành ngoài biển thì họ lên trại tị nạn, rồi thì đi lên trại tị nạn Thái Lan, nhưng mà rồi họ rất là ghét Thái Lan, Chúng tôi có một Phật tử ở trong chùa, họ nói với chúng tôi một câu mà quý Phật tử cũng khó người được. Họ nói rằng, con đi chùa gặp chư Tăng bên Nam Tông mặc y á, thì con rất là thương, rất là quý. Nhưng mà gặp mấy vị Thái Lan con không ưa. Thì chúng tôi hỏi tại sao? Thì họ nói rằng cái kinh nghiệm của con đối với hải tặc Thái Lan nó bi đát lắm. Mà vì nhờ nhắc với người Thái, đối với xứ Thái là con ghét lắm. Nhưng mà có những vị thì không có trải qua những cái kinh nghiệm đó. Thì khi mà nói về Thái Lan, nói về người Thái Lan, nó văn hóa Thái Lan thì họ cảm thấy dễ chịu. Yeah. Thì quý vị nói cái dễ chịu hay thoải mái, cái thương hay cái ghét, cái gọi là cái tư duy đó. Và cái tư duy của chúng ta nó khác, nó đến từ cái kinh nghiệm trong quá khứ, chúng ta gọi là cái tưởng sai biệt. Và nhiều khi cái chuyện đó chúng ta không thể thuyết phục người khác được. Nhiều khi cái chuyện đó nó phải là qua một vài lời nói như là ồ, mình cái đó là đúng, cái này là sai được. Tại vì sao vậy? Cái tư duy nó đến từ cái quá khứ. Và nó đến từ cái kinh nghiệm. Cái tư duy nó đến từ cái gì mà chúng ta trải qua. Và tưởng sai biệt thì tư duy sai biệt, quý vị thấy có nhiều phần ở trong cuộc sống của chúng ta không thể cãi là đó là đúng là sai, là hay là dở, đó là cao là thấp, nó như vậy là như vậy. Hay hoặc giả là thứ gì, chúng tôi có biết một vài vị quen hút thuốc rồi, và quen hút thuốc thì các vị nói chúng tôi một câu mà tại vì chúng tôi không hút thuốc, và các vị hút thuốc thì nói rằng khi mà mình hút thuốc mình cảm thấy mình là đàn ông hơn. Khi hút thuốc thì mình thấy mình dễ suy nghĩ hơn. Và thậm chí các vị đó, khi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh lạnh lẽo mà hút cái điếu thuốc, mình cảm thấy nó thi vị hơn, nó có văn hóa hơn. Nhưng mà khi mà chúng tôi sống ở tại Mỹ, và nhất là hồi nhỏ lớn chúng tôi sống với ngày Hồi giáo, ngày không hút thuốc. Và mỗi lần chúng tôi thấy hút thuốc thì chúng tôi thấy rằng cái chuyện đó nó hôi mùi thuốc, nó dơ, và chúng tôi cảm thấy rằng hút thuốc đó là cái phiền phức. Ví dụ mình ở trong nhà hay là ở trong phòng mình hút thuốc, nó làm hôi cái phòng người khác mà đến ở không được. Do đó chúng tôi không có cái cảm giác, như không có cái tư duy giống như là những vị đó. Dạ, những vị đó quan niệm hút thuốc là như vậy. Mà đối với chúng tôi thì cái hút thuốc là hút thuốc, chứ nó không có cái gì gọi là đàn ông hay không đàn ông. Nhưng mà vị đó nói với chúng tôi là mình hút thuốc thì nó ra vẻ đàn ông hơn, còn không hút thuốc thì nó không phải đàn ông. Tức là chỉ cái tư duy đó nó đến từ cái mà chúng ta gọi là cái sự trải nghiệm của cuộc sống. Và cái tưởng sai biệt thì cái tư duy sai biệt. Tư duy sai biệt thì cái dục nó cũng sai biệt. Cái tư duy sai biệt, cái ý muốn chúng ta, cái ý thích của chúng ta nó sai biệt. Chúng tôi lấy cái ví dụ như ở trong đời sống có những người họ thích dã ngoại. Và họ thích đi camping, đi ở sống cuộc sống ngoài trời, là do thì họ đã từng đi hướng đạo, hay là từng tôi kể tham dự cái gì, tham gia cái gì đó. Và khi mà chúng ta tham gia cái gì đó thì đôi lúc nó để cho chúng ta một kinh nghiệm, và về sau này chúng ta lại thích đi ngoài trời để cấp trại. Còn có những người khác mà đi dã ngoại hay là đi cấm trại ở ngoài trời thì các vị cảm thấy rằng không biết tại sao nhà mình không ở, nhà mình có phòng, có giường, có đệm, chăn êm, nhỏ ấm ở, tại sao xách cái lều đi ra đóng trại sống ở ngoài rừng, ngoài công viên, ngoài park, chứ chứ nó tội nghiệp vậy. Nhưng mà có nhiều người họ cảm thấy rằng mình ở nhà hoài lâu lâu mình đi cắm trại ở trong nơi này, một cái nơi nào gần với thiên nhiên và cái cuộc sống nó hơi hoang dã một chút thì nó rất là thú vị. Do đó quý vị thấy là cái tư duy sai biệt thì cái ý muốn hay là cái dục nó cũng sai biệt. Những gì mà chúng ta thích trong đời sống, như là chúng ta thích đám đông, hay là chúng ta thích sự yên tĩnh, chúng ta thích sinh hoạt chung với mọi người, như là sinh hoạt xã hội, hay là chúng ta thích cô tịch một mình, chúng ta thích chuyện máy móc, hay là chúng ta thích cái chuyện cây kiểm, tất cả cái thích đó cái mà chúng ta gọi là cái dục sai biệt đó, nó đều đến từ cái tư duy hết. Dạ, nó đến từ tư duy. Thưa quý vị, chúng tôi để quý vị nghe một cái kinh nghiệm này là chúng tôi làm trụ trì ở chùa Pháp Luân từ năm 84 cho đến ngày hôm nay đó là 30 năm, 30 năm 2013 là 30 năm. Thưa quý vị, thì trong 30 năm đó thì chúng tôi hãy thú thật với quý vị là đã hết 27-28 năm đó, là chúng tôi không có thích trồng cây. Và chúng tôi không thích trồng cây là vì lý do đó, đối với chúng tôi là cái chuyện trồng cây giống như có con mọn vậy đó. tức là phải chăm sóc, phải tưới nước. Và nếu quý vị nào mà ở bên Mỹ, tôi xin quý vị thấy, cũng tội nghiệp chúng ta trồng cây vào mùa hè nhưng mà đông rừng phải chuyên ra khiên tàu. Mỗi lần chúng tôi thấy Ngài Hòa Thượng Hồ Giác Ngài trồng cây thì thú thật, thì chúng tôi cũng hâm mộ Ngài là Ngài trồng những cây đẹp, nhưng mà cái công chăm sóc và thế này kia thì chúng tôi cũng biết là nó có đáng để cho chúng ta bận rộn hay không. Nhưng phải nói rằng khi mà Ngài Hòa Thượng Hồ Giác Ngài bệnh rồi này, thì khi chúng tôi đi ra đi vào ở cái ngôi nhà kỷ niệm của Ngài, nhìn cái ngôi tháp của Ngài, thì chúng tôi lại nhớ tới một điều rằng Ngài rất là thích trồng cây. Và Ngài rất là thích trồng cây. Và vì vậy đó, chúng tôi làm một quyết định là chúng tôi sẽ trồng rất là nhiều cây ở chùa. Thì phải nói rằng ngày hôm nay mà quý vị Phật tử gặp chúng tôi thì quý vị thấy chúng tôi có thay đổi nhiều việc này. Là hồi xưa chúng tôi không trồng cây, vì chúng tôi trồng cây rất là nhiều. Và dĩ nhiên là cây thì chúng tôi trồng không hẳn là nó không phải chúng tôi tự tay trồng, mà chúng tôi gọi người ta đến trồng. Và cũng muốn cái ở trong vườn chùa nó có nhiều cây kiểm thôi đó. Thì cái ý muốn nó sai biệt đó đó. Và cái chuyện mà trồng cây làm vườn mà có lúc chúng ta muốn, có lúc chúng ta không muốn, thì tư duy nó đến từ cái tư duy á. Và tư duy ví dụ như là cái tư duy của chúng ta bây giờ đó, nó khác tư duy hồi xưa. Tư duy hồi xưa là chúng ta nghĩ rằng mình làm vườn giống như có con mọn rồi, phải bỏ thì giờ chăm sóc rồi đôi khi nó khó khăn, là mình không có trồng. Nhưng mà bây giờ khi mà nghĩ đến Ngài Hòa Thượng là người rất thích trồng cây, vì chúng tôi nghĩ khi Ngài ra đi chúng tôi không có làm gì nhiều trong ngày, thì chúng tôi cố gắng làm cái gì đó như là lúc sinh thời mà Ngài thường làm. Còn bây giờ tự nhiên chúng tôi sẽ đổi sang cái thái độ là lợi thích trồng cây hơn. Quý vị thấy cái tư duy nó quan trọng lắm. Dạ. Cái tư duy thay đổi thì cái dục nó thay đổi, tức là cái ý muốn nó thay đổi. Cái dục ở đây tức là chúng ta nói rằng dù là pháp dục, dù là tham dục, dù là pháp dục, dù tác dục, thì nó cũng là cái ý muốn. Và cái ý muốn muốn làm. Và cái dục nó sai biệt ấy, thì cái nhiệt tình nó sai biệt. Dục sai biệt ở đây chúng ta nói rằng cái loại ước muốn hay ý muốn và cái cường độ. Tại vì cái nó sai biệt nên cái cường độ của nó cũng sai biệt. Cái cường độ đó chúng ta gọi là sự nhiệt tình. Có nhiều khi chúng ta hăng hái nhiều hay hăng hái ít. Chúng tôi sống ở trong chùa, chúng tôi biết rằng ở trong số chư tăng á, quý vị có những vị mỗi lần mình thỉnh thuyết pháp thì rất là hoan hỷ, và rất là hoan hỷ để thuyết pháp, rất là hoan hỷ để luận đạo. Còn có những vị mà các vị không có thích làm chuyện đó thì các vị nhắc đi nữa, các vị không bao giờ muốn dự vào chuyện mời thì cố gắng lắm á, nói một vài câu, nói vài câu thôi chứ không có nói nhiều. Và có chuyện này quý vị Phật tử nghe cũng hơi lạ là một số các vị tăng sĩ đó bình thường nói chuyện với nhau thì các vị nói rất nhiều, nhưng mà đến khi mà thỉnh linh để cầm microphone lên thuyết pháp thì các vị nói vài câu thôi, nói vài câu rồi trả microphone lại. Đó là điều mà chúng ta kinh nghiệm, chúng ta học được. Nên cũng phải nói rằng cái dục sai biệt thì cái nhiệt tình nó cũng sai biệt. Và cái nhiệt tình này á, nó là ảnh hưởng đến một cái yếu tính khác mà chúng ta đề cập tại đây, đó là cái sự tầm cầu sai biệt. Tầm cầu ở đây tức là cái hướng đi. Tầm cầu ở đây là chúng ta nói rằng cái ước vọng. Tầm cầu ở đây là chúng ta nói đến cái động lực để mà chúng ta hướng đến cái gì đó. Nói cách khác là cái ý hướng của chúng ta trong đời sống đó, nó ảnh hưởng bởi cái hăng hái, bởi cái nhiệt tình của mình. Cái sự nhiệt tình ở đây chúng ta hiểu như là sự hăng hái. Và sự hăng hái đó nó tạo ra cái ý hướng. Ví dụ trong trường hợp là có những người nặng về danh, và họ thích danh thì họ muốn làm cái gì cho họ được nổi. Họ thích về lời thì họ thích làm cái gì đó để mang lại tiền bạc. Có những người họ thích tình cảm thì họ có khuynh hướng là làm sao để quây quần với một cái số người nào đó. Có những người họ thích sự im lặng thì họ từ cách họ cắt bớt, họ rũ bớt, họ bỏ bớt chuyện này chuyện kia. Thì cái đó nó chúng ta gọi là cái sự nhiệt tình đó, thì nó dẫn chúng ta đến sự tầm cầu sai biệt. Và khi cái tầm cầu sai biệt đó, thì thực ra cái chữ đắc lợi ở đây nó dịch như vậy nó không có đúng thưa quý vị. Ở đây khi mà trong tiếng miền Nam mà chúng ta nói là cái lợi đắc hay là đắc. Thực ra ở trong tiếng miền Nam chúng ta không ai dùng chữ đắc lợi, mà ta thường dùng cái chữ lợi đắc. Chữ lợi đắc ở đây chỉ nói là tiền bạc thôi. Dịch cho đúng ở đây tức là sự tầm cầu sai biệt, thì cái sự thành tựu nó cũng sai biệt. Chữ thành tựu ở đây tức là sự thành công. Chữ thành công ở đây không nhất là lợi hay là danh. Sự thành công ở đây nó không có hiểu theo ý nghĩa đắc lợi đắc bình thường mà chúng ta hiểu, mà cái sự thành tựu ở đây tức là người đó thành tựu về học vấn, thành tựu về tình cảm, thành tựu hôn nhân, thành tựu về sự tu tập, thành tựu về cái tài năng, tất cái đó đều gọi là sự thành tựu hết. Và cái tầm cầu sai biệt thì cái sự thành tựu sai biệt. Và cái sự thành tựu sai biệt thì chúng ta nói rõ là cái sự nghiệp sai biệt ấy, một cái sự nghiệp một đời. Ví dụ như có những người ở cuối đời họ nhìn lại thì cái sự nghiệp lớn nhất của họ là gì, đó là tài sản. Có những người sự nghiệp nhìn lại đó là danh vọng. Có những người cái sự nghiệp của họ là những tác phẩm họ để đời, tức là cái sự sáng tạo. Tất cả những cái điều đó đó là sự thành tựu. Và chúng tôi thưa quý vị là tính đoạn có một vài chữ, quý vị nên để ý và nên sửa lại một chút cái chữ đắc lợi. Thì cái sự thành tựu sai biệt đó, nó tạo ra con người của chúng ta, nó tạo ra cái cuộc sống của chúng ta. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn toàn bộ lại đó, thì chúng ta mới thấy rằng dựa trên cái lý duyên sinh với lý duyên khởi đó, thì cuộc sống nó là một sự đưa đẩy. Và không hẳn là chúng ta hiểu trọn những cái yếu tố đó. Đôi khi những yếu tố rất nhỏ, thí dụ mình thấy một người họ rất là nhiệt thành, hăng hái làm gì đó, mình đâu biết là cái đó nó sẽ đưa họ về đâu. Nhưng mà thật ra đó, cái mấu chốt ảnh hưởng rất là lớn, tại vì cái nào nó cũng là một mặt sự thật. Thì bây giờ chúng ta trở lại từ đoạn đầu đó, trở đi chúng ta đề cập đến một cái tác động có cái dây chuyền. Và tất nhiên là dây chuyền này nó theo cái tinh thần của giáo lý duyên khởi. Bởi vì mình nhớ rằng chúng ta sanh ra đời là một chúng sanh, là một con người hiện hữu cõi đời này, thì căn cảnh thức của chúng ta nó sai biệt thì nó làm cho cái xúc sai biệt. Căn cảnh thức ở đây gọi là giới. Chúng ta giới ở đây không phải là giới hạnh. Giới ở đây là nguyên tố, là thành tố. Nguyên tố thành tố ở đây chỉ cho căn cảnh thức. Và cái giới sai biệt thì xúc sai biệt. Cái xúc ở đây tức là một cái sự cảm nhận hay là một cái gì nhận thức về cảnh ở bên ngoài, về những gì đến với cuộc sống. Do nhận thức sai biệt đó thì chúng ta thấy rằng cái cảm thọ của chúng ta, cảm thọ ở đây là có khổ, có lạc, có ưu, có hỷ, có xả. Cảm thọ sai biệt đó thì cái sự trải nghiệm của chúng ta nó cũng sai biệt. Sự trải nghiệm đó chúng ta gọi là tướng. Và trải nghiệm sai biệt thì cái tư duy, tức là cái cách suy nghĩ chúng ta nó cũng sai biệt. Rồi cách suy nghĩ chúng ta sai biệt nên cái ý muốn của chúng ta, cái hoài bão, cái ước vọng của chúng ta nó cũng sai biệt. Cái sinh dục ở đây quý vị nên hiểu là cái ước vọng. Và cái ước vọng sai biệt, do đó cái nhiệt tình nó cũng sai biệt. Tức là sự hăng hái, nhiệt tình nó sai biệt. Nhiệt tình sai biệt thì cái khuynh hướng nó cũng sai biệt. Và cái khuynh hướng nó sai biệt thì cái sự thành tựu, những cái thành tựu ở trong đời sống nó cũng sai biệt. Thì như vậy, đôi lúc con người là cao hay thấp, thành hay bại, hoặc là cuộc sống con người thế này thế kia, nó không đơn giản là cái yếu tố xã hội ở bên ngoài. Một trong những cái đẹp của Phật Pháp là Đức Phật dạy cho chúng ta biết rất là nhiều điều mà nó đến từ cái nguyên nhân nội tại của chúng ta. Và chúng ta phải làm việc từ đó. Chứ không thể nào ở trong cuộc sống của mình mà mình thành bại và mình cứ đổ thừa, đổ lỗi. Có một vài lần, không phải một lần mà rất là nhiều lần, chúng tôi tiếp xúc với một số Phật tử. Và chúng tôi thấy những vị này thường trách móc cuộc đời, trách móc thời cuộc, trách móc xã hội. Và thậm chí là thường trách móc cha mẹ. Cha mẹ ví dụ như hồi nhỏ mà cha mẹ đừng gả con với người này, đừng gả con với người kia, hay là hồi nhỏ mà cha mẹ sẽ đi học, hay hồi nhỏ cha mẹ đừng gửi về nhà ông ngoại bà ngoại ở, vân vân, thì bây giờ không đến nỗi như vậy. Thì chúng ta nghĩ sự thành bại của đời sống nó do một nguyên nhân đơn giản, đó là do cái hoàn cảnh xã hội ở bên ngoài, do sự định đặt của một ai đó. Nhưng mà thường khi chúng ta phải quay trở lại chính mình, xem cái gì là cái khuynh hướng của mình, cái gì là cái động lực của mình, cái gì là cái tư duy của mình, cái gì là cái sự trải nghiệm của mình, ở trong đó có nhiều ẩn số, và những ẩn số đó cuộc sống như là một cái máy quyền cơ, và một cái máy mà chúng ta gọi là quyền cơ là cái máy đó nó rất là khó hiểu, nó rất là sâu kín, rất là tế nhị. Nhưng mà nói chung đó là cái người người mà học Phật và thật sự hiểu đạo đó thì phải nên coi chừng cái tư duy của mình, phải nên coi chừng cái sự hăng hái, cái nhiệt thành của mình. Ví dụ như vậy là sư trưởng có hay có nhắc những chuyện đó là mình là nhà sư, mà những cái chuyện Phật sự như là tụng kinh thuyết pháp, như là thuyết pháp là tu học mà mình cảm thấy mình không có hăng hái thì thật sự mình có vấn đề. Giống như quý Phật tử làm công việc gì đó mà quý vị không có yêu nghề, quý vị không có tha thiết, không có tận tụy thì nó có vấn đề. Mà mình muốn có được những cái gì mà gọi là ít nhất riêng về bản thân của mình đó, mà mình cảm nhận rằng mình có được thành tựu ở trong lĩnh vực đó thì mình cũng phải có cái sự tha thiết, rồi có cái ước vọng, rồi ước vọng đó mình phải có cái tư duy thích hợp, rồi có cái sự tầm cầu rồi mình mới có sự thành tựu. Những việc đó nó đưa chúng ta trở về một cái nền tảng rất là căn để, rất là thiết yếu của cuộc sống, là nếu ở trong cuộc sống này chúng ta bị chi phối bởi nghiệp quá khứ, chúng ta bị chi phối bởi hoàn cảnh, bởi thời cuộc là một lẽ, nhưng mà một ở trong những điều mà ảnh hưởng chúng ta nhiều nhất đó là cái vui, cái buồn, đó là cái tư duy, đó là cái khát vọng, những điều đó đến từ trong lòng mình hết. Và nếu mà sáng hôm nay mà chúng ta thức dậy, mà chúng ta thấy một ngày mới mà chúng ta sống ở trong sự uể oải, trong mệt mỏi, trong căng thẳng, thì đừng nghĩ rằng chuyện đó nó ảnh hưởng gì, nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Do đó sống thì phải tìm được cái niềm tin yêu, sống thì phải tìm được cái niềm hăng hái, sống phải trong tâm tư phải trỗi dậy. Một quốc gia của vị thiên vị, quốc gia mà cái nền văn hóa hay là một chế độ đương quyền mà làm cho những người dân chúng mà thụ động, mà người ta gọi là chính sách ngu dân, làm cho dân chúng càng ngày càng đi đến chỗ cùng lục, không có phấn đấu, thì quốc gia đó số nhân bụng cũng nghèo. Nhưng mà cái quốc gia mà mình theo đuổi một cái chính sách mà là tạo nhiều chất xúc tác cho dân chúng, là khiến cho dân chúng cảm thấy hăng hái đi làm, hăng hái đi học, hăng hái để làm ăn buôn bán, thì quốc gia đó phải thịnh lên. Tại vì nên nhớ rằng cái lòng người rất là quan trọng, và ở trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đó là về điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài pháp ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, bài pháp về chính sự sai biệt người nó rất là tế nhị, và Đại Đức Pháp Tính là vị giảng sư của chương trình này, nhưng mà Đại Đức Pháp Tính mệt nên chúng tôi xin được thay lời để điền khuyết. Và bây giờ thì sau cái phần này thì chúng ta bước qua phần thảo luận giữa chư tôn đức. Quý Phật tử cho chúng tôi một vài giây để chúng tôi thử xem ở trong room có vị giảng sư nào vào ở trong room sinh hoạt được với chúng ta. Dường như là chúng tôi thấy vào giờ này thì chỉ có Đại Đức Pháp Tính và chúng tôi thấy hai vị thôi. Hôm nay có lẽ thì chư tăng đang bận nhiều việc. Thưa quý vị, ở trong sinh hoạt ở trong room thì nó cũng giống như sông, có nước rộng nước lớn, trăng bộ trăng khuyết trăng tròn. Có những ngày mà chúng ta rất là đông chịu tăng, có những ngày không chịu lát nữa thì sẽ có một số các vị vào sau. Thưa quý vị, bây giờ không biết Đại Đức Pháp Tính nghĩ như nãy giờ khỏe chưa, và Đại Đức Pháp Tính có thể và cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta đọc một bài kinh là nói về những cái pháp rất là khó quán triệt, ở đây nó gọi là những pháp khó thể nhập, nhưng mà thực sự nó là những pháp khó quán triệt. Thì có nhiều người đó hay đinh ninh rằng cái gì ở trong lòng mình thì mình dễ biết lắm, cái gì ở nội tại mình dễ biết, vì nó tâm người khác mình biết, vì cái tâm mình biết được. Nhưng mà hỏi đây Đức Pháp Tính là tự biết về bản thân của mình nó có khó không, và nếu nó không khó tại sao nó không khó, và nếu nó khó để tự biết bản thân mình thì tại sao nó khó. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính chia sẻ cái ý tưởng về điều này. Cái tính Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, xà thủ, còn kính truyền thượng tọ Nhất Đẳng đã liên tiếp dùng con cái thời giảng vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọ Nhất Đẳng tại Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng này có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam nữ. Kính thưa quý vị, trước khi trả lời câu hỏi thì chúng tôi cũng có một hai điều Phải nói rằng là trong mấy ngày hôm nay chúng tôi bận công việc và rất là mệt, và khi mà đi trở về đó để nhìn cái đề tài giảng, nhìn cái đề tài giảng thì phải nói là cái sự mệt nó đang có rồi, mà nhìn cái đề tài giảng thì thấy nó còn mệt, nó rất là mệt, nhiều quý vị. Thế rồi khi mà lên để mà thỉnh ý sư trưởng thì sư trưởng dạy cho đó, thì chúng tôi lại thấy nó khỏe đi được tí xíu, khỏe đi được tí xíu nha. Khỏe đi được tí xíu vì sư trưởng chỉ cái cách để chúng tôi giảng cái đề tài này. Nhưng mà cuối cùng thì sau khi mà giảng trong rung pháp cú một thời giảng rồi thì tự nhiên con người chúng tôi nó không có còn như là còn cái sức để mà mình cảm nhận, mình nói được khoảng chừng 40 phút. Thành ra chúng tôi thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng giảng điều phép giùm. Rồi khi mà ngồi lắng nghe thượng tọa Nhất Đẳng giảng thì chúng tôi thấy rằng cái đề tài nó được mở ra nữa. Hồi nãy thì hỏi sư trưởng thì sư trưởng chỉ chúng tôi cái cách để trình bày kinh điển trong đó, thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ rồi. Là như là mình cảm thấy là nó khỏe được đi rất là nhiều, và nó cũng như là được mở đi rất là nhiều, mở ra rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì ngồi nghe thượng tọa Nhất Đẳng giảng thì chúng tôi càng thấy hình như là cái đề tài nó rất là nhẹ quý vị. Cái đề tài nó rất là nhẹ. Thành ra quý vị thấy rằng đúng là cái đề tài ngày hôm nay nó có nhiều cái sự sai biệt. Sư trưởng nhắc chúng tôi là cái chữ là sai biệt, như là cái chữ mà thường thường mà mình thường dùng á, nó na na có nghĩa là khác khác, có nó có những cái sự khác nhau. Thì phải nói rằng chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi, thì mình thấy có rất là nhiều cái sự khác, có những cái sự khác biệt, có những cái sự khác nhau rất là nhiều. Thật sự là một lần nữa con tri ân đến thượng tọa Nhất Đẳng đã điều tiết cái thời giảng này cho chúng con, phải nói rằng rất là thành kính tri ân đến thượng tọa Nhất Đẳng. Vừa thượng tọa vừa giảng dùm và con vừa được nghe để mà rất là hoan hỷ trong cái thời giảng vừa qua. Con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu mới vừa quan lâm vào rung. Bây giờ thì trở lại với cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì thật sự đa theo con nghĩ rằng đối với một cái người mà biết được cái tâm mình thì phải nói rằng là cái điều này rất là khó. Cái điều này nó rất là khó quý vị. Hình như là tại sao nó khó? Hình như là chúng ta thường thường chúng ta ưa để ý bên ngoài. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với cái sự tu tập mình rất là ít khi nào mà mình để ý ở trong nội tâm mình. Phải nói rằng là những người mà có chánh niệm, những người mà ráng cố gắng mà tu tập để mà gìn giữ cái chánh niệm thì do cái sự quân tập tu tập lâu ngày của mình có chánh niệm thì mình nhìn được cái phiền não của mình. Còn thường thường quý vị thấy rằng mình ưa nhìn ra bên ngoài, chúng ta thường nhìn ra bên ngoài với một cái ý nghĩa gì quý vị? Ví dụ như mình gặp một cái hoàn cảnh nào đó mình cứ đổ thừa tại người đó như vậy, tại cái môi trường nó như vậy. Cũng như hồi nãy quý vị thấy rằng thường đoàn Nhất Đẳng có nói rằng có nhiều người người ta trách như là hồi xưa tại sống xa cha mẹ hoặc là sống không có được gần gũi với cha mẹ, với những người này những người kia, những người mà mình thích đúng không? Thì thật sự đó là mình không nhìn được cái tâm của mình, mình không có ý thức được những cái phiền não ở trong tâm của mình là do mình hướng ngoại nhiều quá. Thành ra quý vị thấy rằng có đoạn Đức Phật dạy cho ngài La Hầu La là phải quán xét cái tâm mình như một người mà người ta dùng cái gương để mà người ta soi, người ta rọi cái khuôn mặt mình. Thì cũng vậy, một cái vị tu sĩ đời sống tu tập của chúng ta thường thường là chúng ta phải nhìn cái nội tâm, nhìn cái nội tâm của mình, coi nội tâm mình có cấu quế hay là không có cấu quế, hoặc là chúng ta thấy rằng những cái vị mà khi mà tu tập cái tâm mình có tham, biết tâm có tham, hoặc là tâm có sân, biết tâm có sân. Thì thường thường quý vị thấy rằng cái câu Phật ngôn mình nghe rất là ngắn, nhưng mà ở trong đó nó có đầy cái ý nghĩa luôn quý vị. Có lần là chúng tôi nghe cái vị đó hỏi rằng vậy thì cái đó là tu tập, mình tu tập về cái thiền, khi mà thí dụ như đối với một cái câu mà gọi là tâm vị ấy có tham, vị ấy biết có tham, rồi là tâm vị ấy là tâm đại thiện, biết tâm đại thiện, rồi tâm vị ấy có đại hành, biết đại hành. Thì trong những cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng có những lúc mình vừa phải tu thiền định và vừa phải tu thiền quán, Có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta tu, người ta biết à, tâm đại hành, có tâm đại hành. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị này trong tâm có định, à, định của à, sơ thiền sắc giới hoặc là à, định của nhị thiền vân vân, à, thì gọi đó là cái đại hành, à, cái định đó, à, thì cái vị đó khi mà tu mà biết được cái tâm mình có đại hành hay là không có đại hành, có nghĩa là có định hay là không có định, à, thì mình có tu tập, mình chứng đắc định được rồi thì mình mới biết rằng tâm mình có định. Thì ở đây á, thì quý vị thấy rằng những cái điều này á, mình nói á, thì mình nghe thấy nó như là hình như là nó dễ, nhưng mà thật sự ra rất là khó quý vị. Ngay cả một cái sự mà bình thường thôi, cái tâm của mình bình thường thôi mà mình còn chưa biết nữa. Thí dụ như có những lúc mình trải qua một cái thời gian mình sân rất là nhiều, à, mình sân rất là nhiều nhưng mà mình không biết. Cũng như điển hình quý vị thấy rằng à, chúng tôi có một lần đó, chúng tôi gặp à, một cái người à, đó người ta mới vừa à, tập tễnh để bước vào cái giáo pháp, à, cái lời dạy ở trong Phật giáo nguyên lý này người ta tu tập. Thì người ta nói với chúng tôi rằng là à, tại sao người ta bát quan trai giới, à, người ta bát quan trai giới thì à, có cái giới là không ăn chiều. Khi mà người ta nhịn không ăn chiều thì người ta rất là như là mỗi lần mà người ta phát nguyện à, như vậy thì tới chiều chưa có tối thôi, à, mới cũng như là chiều chiều thôi là người ta thèm cái món này thèm cái món kia, rồi đến tối thì người ta bị sốt ruột, người ta bị khó chịu vân vân, à, có nghĩa là cuối cùng người ta không nhịn ăn được, à, người ta không nhịn ăn được, à, rồi sau đó người ta à, phải ăn vô người ta mới chịu được. À, thì cái người đó khi mà người ta gặp chúng tôi người ta nói rất là lạ. Có những lúc người ta giận chồng hoặc là người ta giận cha, giận mẹ, giận anh, giận em, giận cái người nào đó, có thể là người ta nhịn ăn 2 ngày cũng được, à, không ăn 2 ngày cũng được, à, mà người ta cũng không có thấy đói. Nhưng mà một lần nào đó mà thọ trì bát quan trai giới là đói mà nhịn không được. Thì quý vị thấy rằng những cái trường hợp này thì nó trải qua một cái thời gian dài, à, thì cái người này người ta mới nhìn lại, người ta thấy được, à, người ta thấy rằng à, do cái lúc đó mình à, sân hận quá, à, cái tâm của mình nó sân hận quá đến nỗi mà à, mình không màng đến cái sự ăn uống, mình không có màng đến cái điều gì hết. Thì quý vị thấy rõ ràng cái điều này nó trải qua một cái thời gian rất là dài rồi cái người này mới nhìn lại được, à, mới nhìn lại à, thấy những cái điều đó. Thật ra quý vị thấy rằng cái tâm của thường thường đối với những cái phiền não hoặc là những cái sự tu tập của bản thân mình thì mình ít nhận ra được. Nhưng mà đối với một cái người nào đó, đối với một cái người nào đó ở xung quanh mình thì thường thường mình nhìn cái lỗi của người đó rất là dễ. Mình nhìn cái lỗi của người đó rất là dễ. Quý vị thấy rằng thí dụ như mình có nhiều khi quý vị thấy có những lúc chúng tôi nói rằng là bình thường chúng tôi thiết mà nó trôi chảy. À, mình nói ví dụ nó đúng thì không ai nói gì hết. Nhưng mà mình thấy cái râm nó hình như là yên lặng lắm, không có ai nghe mình thiết hết á. Nhưng mà thử mình lỡ mà mình nói cái gì mà nó chật thôi. Thì quý vị thấy rằng rất là nhiều người người ta phản đối. À, có rất là nhiều người người ta phản kháng rất là lẹ. À, rất là lẹ. Thành ra quý vị thấy rằng cũng như là mình à, nhìn cái gì ở bên ngoài á, mình nhận định nó rất là lẹ. À, mình nhận định nó rất là nhanh. À, nhưng mà ở cái gì mà ở trong tâm của mình á, thì mình à, nhìn nó rất là chật. À, thường thường hình như là đây là một cái thói quen, nhưng mà cái thói quen này là do chúng ta không chịu kiểm soát tâm của mình, à, do mình không chịu kiểm soát tâm của mình, à, như là mình cứ để ý, ví dụ như người ta nói là cái nhà của mình mà mình không coi chừng, à, mà mình ưa đi coi chừng dùm cái nhà của hàng xóm. À, thì đây là mình phải nói rằng hình như là đây là gọi là một cái bệnh của à, tất cả. Nói chung là chúng ta thấy rằng là tất cả, à, thì cái người mà người ta giác ngộ á, à, từ từ đó là có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là người ta sẽ bỏ bớt, à, người ta sẽ bỏ bớt à, đi những cái đối tượng đó. Có nghĩa là mình à, tu tập á, thì giác ngộ ở đây á, không phải là nói về cái à, giác ngộ về 4 cái sự thật, nhưng mà mình nhận định ra được mình. À, mình nhận định ra được mình là trước giờ là mình à, đi coi cái người này có tu, cái người kia không có tu, à, nhưng mà bây giờ cái điều cần thiết của mình là mình coi mình có tu hay là mình à, mình đã tu cái vấn đề đó được chưa, hay là mình chưa có à, thực hiện được cái cách tu tập đó. À, thì một người mà phải nói rằng là thật sự mà một người mà thật sự mà à, có cái sự tu tập đó, thì quý vị thấy rằng họ sẽ nhận định ra cái gì, nhận định ra cái thiện pháp này mình đã làm được chưa, và mình đã làm à, với một cái sự mà nó viên mãn chưa. À, thì cái người đó thường thường có sự quán lại cái tâm của mình đó, à, thì gọi là cái người đó có cái sự tu tập. À, còn cái người mà chỉ nhìn ở bên ngoài, ví dụ như là nhìn những cái đối tượng ở bên ngoài như thế này như thế kia thì có lẽ rằng cái chuyện đó thường thường là mình bị sai rất là nhiều ở trong đó. Thì vậy thì đối với cái sự mà nhìn lại ở trong tâm của mình, được mình biết được những cái thói quen của mình hoặc là những cái phiền não của mình vân vân, thì cái điều này rất là khó mà nhìn được. Vì sao vậy? Vì cái thói quen chúng ta thường bất cẩn ở bên ngoài, nhìn cái đối tượng nó bên ngoài, nó là do cái thói quen, cái sự quân tập, cái quân tập. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà mình gặp được cái giáo pháp này thì từ từ mình phải chỉnh sửa từ từ. Có nghĩa là như ở Đức Phật, cái câu Phật ngôn mà Đức Phật nói rằng là dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi. Có nghĩa là hãy chuyên tâm, mình chuyên tâm về cái sự lợi ích của mình. Có nghĩa là không phải là mình bỏ mặc cho tha nhân, nhưng mà trước những cái điều đó đó, trước nhất là chúng ta phải tu tập cho cái bản thân mình trước. Cũng như là quý vị thấy rằng đối với ở trong Phật giáo tự giác và giác tha, có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có cái sự hiểu biết rồi, thì khi mà những cái tha nhân giác tha, những cái người xung quanh của chúng ta khi mà người ta cần, thì mình có sự nhiệt tình đến mình chia sẻ những cái sự hiểu biết đó lại, thì cái người đó là gọi là có cái sự mà tự giác giác tha ở trong những cái cấp độ bình thường, ở trong những cái đời sống bình thường. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này theo cái ý của chúng tôi là đối với cái sự nhìn nhận ở trong tâm của mình là nó sẽ rất là khó. Còn nhìn cái tâm người khác, nhìn những cái hành động hoặc là nhìn cái sai hay đúng của người khác thì cái khuynh hướng của chúng sanh thì thường thường dễ bắt gặp được những cái điều đó, dễ đánh giá được những cái điều đó. Nhưng mà đối với ở trong tâm của mình là rất là khó đánh giá. Vì sao vậy? Vì tâm của chúng ta luôn luôn bị phóng túng ở bên ngoài, luôn luôn bất cảnh ở bên ngoài. Do đó không có cái sự chánh niệm ở trong tâm, vì vậy mà rất là khó nhìn nhận ra được những cái thói quen hay là những cái phiền não nó đang ngự ở trong tâm của mình. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu của thượng tọa đã nêu ra ở trong cái phần đầu này. Bây giờ con xin được giúp là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú, cái trường về Phật tử, bậc chư tôn đức và thừa quý Phật tử, dường như là chúng ta bắt đầu có được những cái tín hiệu rất là tốt, đó là chư tăng đã có thư tổ tiểu sư vào trong rút, xin được đảnh lễ thư tổ tiểu sư, và hy vọng lát nữa thì chúng ta có thêm một số các vị giảng sư cùng vào rung để chia sẻ với đại chúng. Bậc chư tổ tiểu sư, hy vọng là thượng tọa đang nghe được rõ và bậc Đức Thế Tôn Thầy Sư, hôm nay chúng ta nói về những cái pháp mà nó ảnh hưởng dây chuyền, và do pháp này có nên pháp thì có, thì cái chuyện mà một cái mô thức mà chúng ta thấy rằng pháp này nó tác động pháp kia tạo tạo pháp pháp nọ đó, thì nó tương tự như là cái giáo lý duyên khởi, giáo lý duyên sinh mà chúng ta đề cập đến một thập nhị nhân duyên. Thì muốn hỏi Thượng tọa Thầy Sư là những cái pháp mà cái này nó ảnh hưởng cái kia, do cái này có cái kia có, chúng ta có gọi là giáo lý duyên sinh hay duyên khởi được không? Hay là khi nói đến giáo lý duyên sinh duyên khởi thì chúng ta bắt buộc phải giới hạn ở trong 12 nhân duyên, mở đầu là vô minh rồi cuối cùng là lão tử, mà ở đây chúng ta chỉ nói là pháp này là duyên, pháp kia chứ không nhất thiết gọi là duyên sinh, tức là chính pháp này có thể gọi là duyên sinh được không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng tọa Tổ sư.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Giác Ngộ Sa Khai, kính lễ Đức Phật, kính lễ Pháp Vị Di Đà, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Tất cả những cái hiện tượng nhân quả tương quan, hay là y tương sinh, thì tất cả những cái đó đều có thể gọi là giải duyên khởi được cả. Nhưng mà tùy trường hợp thì nói, trong 12 nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên thức đó, cái đó là duyên sinh theo cái khía cạnh nhà tạo ra cái sự luân hồi sanh tử. Còn những pháp khác mà Đức Thế Tôn thuyết, do cái này có mặt nên cái kia có mặt, thì cũng gọi là duyên sinh và tính chất một bà đàn. Nhưng mà để nói đến một cái hệ quả, chẳng hạn như là hiện kia chúng ta học một cái học chính pháp, người gọi là người là ái căn, do ái mà nó sanh ra cảm thọ, sanh ra chấp thủ của mình, do ái sanh ra sự tầm cầu, do tầm cầu sanh ra lợi đắc, do như lợi đắc sanh ra có sự phân biệt, do phân biệt có tham dục, do tham dục có dính mắc, do có dính mắc có trách nhiệm của mình. Thì ở trong chính pháp mà cần đoạn trừ đó, với chính pháp ngày hôm nay nó cũng theo một định lý về duyên sinh hay là y tương sinh, cũng chỉ khác nhau ở chỗ là một đằng thì đưa đến cái hệ quả là tạo nên một luân hồi, còn một đằng thì Đức Phật đã thuyết những cái pháp mà duyên sinh này nó tạo ra cái hệ quả thực tại, như là cuối cùng thì chúng sanh có cái sự đánh chém giết lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau, cũng do cái nguồn gốc là ái. Rồi lại thêm nữa, như là bài học hôm nay đó, nói đến cái sự sai biệt của các pháp là năm ba, thì cái sự sai biệt của các pháp ở đây là Phật này cũng nói rằng sở dĩ có sự sai biệt đó, cái này có sự sai biệt bởi vì cái tập khởi sanh ra cái này cũng là sai biệt, mà sở dĩ cái tập khởi đó nó có sự sai biệt vì cái sự tập khởi của cái pháp đó cũng có sự sai biệt. Dần dần Đức Phật này thuyết xong từ gốc đến ngọn, cuối cùng thì do giới sai biệt tha thứ là nó tạo mà tính chất. Thì ở đây thưa quý vị, như vậy chúng ta vẫn gọi là ý tương sinh. Còn nếu mà nói theo từ ngữ thì chúng ta cần phải giải thích như thế này: 12 nhân duyên thì gọi là bất tích chát sa mất bà đà, bất tích chát sa mất bà đà. Ở trong chính cái pháp này thì cũng đề cập đến, ví dụ như tha tu na mất tăng bất tích chát, chữ bất tích chát tức là ti là luôn là do bất tích chát bất bất chật tích phát ra nà tăng, tức là do với sai biệt nên sanh ra xuất sai biệt. Thì khi Phật Thích Ca và động từ ở Phật Cha Tiến vẫn được sử dụng ở đây như ở trong thập nhị duy phật thì cũng là Phật Thích Ca một bà đát chứ ở bà đát là ở Phật Cha Tiến và động từ nó là ở bà đát mà động từ là ở Phật Cha Tiến. Do vậy khi mà chúng ta nhìn thấy ở trong chi pháp Pali ở chữ Phật Thích Ca ở Phật Cha Tiến thì chúng ta liên tưởng đến Phật Thích Ca của bà đát của 12 nhân duy thập nhị nhân duy. Do vậy cho nên chúng ta mới kết luận rằng là bất cứ pháp nào mà cái này có mặt mới sanh ra cái kia và do cái kia sanh ra cái nọ thì tất cả đều gọi là y tương sinh hay gọi là duyên sinh. Chữ Bát Chánh nó đồng nghĩa với chữ Bát Chánh. Nhưng mà duyên sinh trong cái phạm trù này hay duyên sinh trong cái phạm trù khác, cái hệ quả này hay hệ quả kia thì chúng ta nói tùy trường hợp. Còn khi mà chúng ta đọc trong cái điển thì chúng ta thấy Đức Phật đã thuyết rất nhiều trường hợp do duyên sinh tạo ra các pháp. Đây là ý kiến của chúng tôi trả lời cho câu hỏi mà chúng tôi đã gặp vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú ở cái trường thầy tổ từ xưa và thầy tổ từ xưa. Nhưng khi mà chúng ta nói về cái giáo lý về duyên sinh duyên khởi trong Phật pháp thì có nhiều người quan niệm rằng bởi vì nhân duyên nó do nhiều điều kiện và nó đến từ bên ngoài bên trong, do đó chúng ta không có kiểm soát được. Chúng ta chọn thái độ gọi là đánh liều nhắm mắt đưa chân, đó là cái quan niệm mà chúng ta học từ giáo lý duyên khởi. Nhưng mà riêng về thì tọa tự suy nghĩ đó, ở trong giáo lý duyên khởi thời kỳ người Phật học đó, thì chúng ta nên đánh liều cho mắt đưa chân hay là chúng ta có thể làm được cái gì không? Và cái gì có thể làm được và cái gì không thể làm được? Tại vì rõ ràng là cái thái độ của chúng ta khi có khi cũng cùng học về đề về duyên khởi, nhưng có những người cho rằng việc đó là dù là nghiệp dù là quả dù tiền não mình cũng không làm được, nhưng mà cũng có người nói rằng mình làm được. Thì bệnh thiền tọa từ siêu thiền tọa quan hỷ theo ý thiền tọa là chúng ta có thể làm được gì và không làm được gì?
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trong tinh thần Phật pháp, cái thái độ của người tu tập trước hết là phải tự mình nỗ lực. Thứ hai nữa là chúng ta phải có sự tích cực để chúng ta thực hiện tu tập. Khi nói đến tự mình thì Đức Phật Ngài có thuyết rằng Atahi Atano là vô cô linh na cô brujia, chính mình là chỗ nương tựa cho chính mình, không có ai là nương tựa cho mình được cả. Và tự chúng ta phải nỗ lực. Chúng ta phải sống với tinh thần tích cực, nhiệt tâm. Cho nên không tất cả Đi lên Đức Phật và Đức Thế Tôn xin Ngài hãy giải thoát cho con. Đức Phật thì dạy rằng Ngài Thưa Thích Tát, pháp thì dưới lời giả thuyết giảng một cách rõ ràng về cái con đường nơi được giải thoát. Một vị đệ tử phải tự mình thực hành theo pháp ấy, tất sẽ đưa đến sự giải thoát. Đức Phật thường khuyên Thưa Thích Tát như thế. Cái trường hợp mà chúng ta nhắm mắt đưa chân, cái trường hợp đó, cái thái độ đó không có trong cái chỗ của đạo Phật. Đối với thập vị nhân duyên ở trong đó, thì những cái pháp nào mà thuộc về quả luân hồi đó, thì cái pháp đó chúng ta biết tri, cần phải biết tri. Thì cái này chúng ta khó mà sửa được, không thể sửa được. Nếu mà nhắm mắt đưa chân thì chỉ có quả luân hồi là chúng ta phải chịu thôi, bởi vì nó sanh khởi do nhân đã tạo. Nhưng mà nói đến cái nghiệp luân hồi, tức là hành và hữu, thì có đó là chúng ta phải tích cực để chúng ta chứng định lại, sửa lại. Chúng ta hành động chỉnh sửa lại. Nhưng mà chúng ta muốn chỉnh sửa cho nó dễ, thì chúng ta phải chú ý cái pháp mà cần đoạn trừ đó, là phiền não luân hồi, vô minh ái và thủ. Như vậy khi mà chúng ta học về thập nhị duyên chân, thì chúng ta tu tập, chúng ta dùng đến cái phương pháp thực hành tức là hành và hữu biệt hữu, và chúng ta cố gắng đoạn trừ phiền não luân, tức là vô minh ái thủ. Khi mà chúng ta đã làm xong hai việc đó, đoạn trừ phiền não và chứng chỉnh hành vi hành động thân khẩu ý, thì như vậy tự giải thoát. Chúng ta sẽ tự giải thoát được, chứ không phải là thập nhị duyên duy mà nói đến hình đó chúng ta xem như là một cái định mệnh an bài. Hễ nó sanh ra do tập khởi thì hễ cái tập khởi có mặt thì cái pháp thì có mặt. Rồi chúng ta quyết để thì ở đây chúng ta phi não chính, phi não nó sanh khởi tự nơi đây, và chính mình đã hành động theo phi não cho nên nó đưa đến hậu quả. Thì bây giờ biết như vậy thì chúng ta kiểm soát và tẩy chay phiền não. Mà khi kiểm soát tẩy chay thì những cái chờ cái chuyện thân khẩu ý đó, chúng ta mới chứng tỉnh lại theo cái đường hướng thiện pháp một cách đúng nghĩa, tức là thiện pháp thực hành không phải do cái mãnh lực của phiền não vô minh ái phủ nó sạch sự, mà thiện pháp đó là do nơi mãnh lực của đức tin, tinh tấn của trí tuệ cùng với trí niệm đạt đến sự giải thoát. Thì như vậy nó sẽ yêu đến cái sự tốt đẹp thì có gì vậy? Ở đây chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa giám đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy nè.
Nhưng mà thượng tọa tư sư, phiền thượng tọa, thượng phiền thượng tọa, khoan thị thượng tọa trả lời một câu nữa, đó là nhiều người đó hay nói rằng xin để cho tôi yên, tôi chỉ muốn có được sự bình yên thôi. Điều mà tôi muốn là tôi muốn yên, không có làm gì hết. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc về giáo lý dương sinh thì chúng ta thấy rằng cuộc sống nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn biến dịch, nó luôn luôn chi phối, phải không? Theo thì tôi nghĩ là có phải chăng là theo giáo lý dương sinh dương khởi cho thấy rằng chúng ta không đứng yên một chỗ. Ví dụ như là hãy có tư duy thì nó phải có dục, nó phải có nhiệt tình, hãy có hãy nó có cái này thì nó phải có cái kia, chứ không thể nào nó nằm yên chỗ. Có phải chăng một ở trong những cái định lý của giáo lý dương sinh là mọi việc không thể nằm yên một chỗ, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến thưa thầy sư.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trước khi trả lời đến câu hỏi được xin lưu ý trong cái ban điều hành, chúng ta có một người họ đi vào nó làm cho việc phân tán thì chú ý chút xíu. Nếu có mấy trường hợp chúng ta cứ lấy đó thật ở đây thì nói về nhân sinh thì ở đây nó thuộc về danh pháp phần lớn, mà chúng ta phải biết rằng là cái thế giới tâm linh nó vô cùng nhạy bén, nó vô cùng nhạy cảm. Nếu như chúng ta thấy là ở trong cái thế giới vật chất, những hạt phân tử nguyên tử luôn luôn có cái sự dao động, cũng như tần số âm thanh nó dao động vậy, nó là cái hệ vật chất rồi mà nó vẫn còn có sự dao động như thế, không có yên được. Chỉ là cái đời sống tâm pháp cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến duyên sinh mà ở trong bài học ngày hôm nay tức là chính cái tánh sai biệt nó sanh khởi do cái này có cái kia mới có, do cái này sai biệt cái kia mới sai biệt, thế là trong cuộc sống chúng ta luôn luôn nó cũng có sự xoay chuyển dao động. Cái điều đó là một lẽ tự nhiên, phạm tất cả các pháp thuộc về hữu vi, các pháp ấy nó đều phải bị dao động. Cái chữ dao động ở đây chúng ta xài nhiều nghĩa. Cái chữ dao động này nó không phải là bị dao động bởi do tiền họ chi phối, mà chỉ dao động ở đây muốn nói rằng là cái sự hiện hữu, cái sự sanh và diệt của các pháp đó, nó đều là do pháp khác làm duyên. Cho nên đây chúng ta gọi là cái sự dao động. Cái sự dao động là nó sanh cái diệt, nó sanh cái diệt như thế. đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà chúng tôi đã vừa đưa ra một của thầy.
Sa thú, kính chân thượng tọa thầy sư. Thưa quý Phật tử, hôm nay thì dường như là chúng ta không có cái, chúng ta vẫn chưa có được cái may là có thêm các vị giảng sư vào. Do vậy sau ba câu trả lời của thượng tọa thầy sư thì xin được trở lại với đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Xin được kính đại đức Pháp Tính trả lời câu hỏi kế tiếp. Đại đức Pháp Tính, trong bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rõ là sự nhiệt tình hay là cái cảm thọ hay là tư duy của chúng ta, nó là một trong những cái mắt xích, nó có đóng vai trò trong đời sống. Nhưng mà nhiều người thì quan điểm rằng đó là cái yếu tố phụ thôi. Cái cảm thọ là yếu tố phụ, tư duy là yếu tố phụ, cái sự hăng hái chúng ta là yếu tố phụ. Cái chính ở sau đó đó là định mệnh, cái chính của chúng ta đó là nghiệp. Cái chính của chúng ta đó là cái hoàn cảnh xã hội ở bên ngoài. Một người đó mà từ cái quan niệm rằng tư duy là phụ, cảm thọ là phụ, cái nhận thức là phụ đó, mà bây giờ họ đổi sang để thấy rằng những điều đó đóng cái vai trò quan trọng và mình nên làm cái gì đó, thì chắc chắn người đó phải là một Phật tử hiếu đạo, người đó phải là một người hành giả, phải phấn đấu rất là nhiều để thấy được điều đó. Thì nhưng mà đôi khi để Pháp Tính thấy rằng người ta có cái sự gọi là lấn cấn, người ta có sự, mặc dù mình dùng cái lý trí được biết như vậy, nhưng mà ở trong nội tại mình vẫn không tin như vậy. Lấy ví dụ như là đối với cái tư duy của mình chẳng hạn, nhiều người cho rằng chuyện đó không có quan trọng, rồi khi mà mình cho nó là quan trọng đi nữa thì nó không đủ sức thuyết phục chính mình. Thì theo Đại Đức Pháp Tính, làm thế nào để mình có thể tự thuyết phục lấy chính mình, để mình có thể đánh giá rằng những đó là những cái mấu chốt quan trọng, để mình có thể đánh giá rằng những điều đó nếu chúng ta thay đổi thì cuộc sống của chúng ta thay đổi được. Dựa trên kinh nghiệm Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính chia sẻ là chúng ta làm thế nào để chúng ta sẽ tự thuyết phục cái chính mình để thay đổi cái nhìn đó không? Xin tỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, con kính đảnh lễ đến sư phụ của thầy siêu thượng tọa Nhất Tông, thầy Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào cô thượng nữ và các vị chị nam chị nữ. Con kính bạch thượng tọa Nhất Tông, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là nếu mà mình muốn có một cái tư duy hoặc là mình có một muốn có một cái suy nghĩ mà nó được thay đổi hoàn toàn. Ở đây trong cái ý nghĩa là thí dụ như hồi trước giờ mình từng suy nghĩ nó lệch lạc. Hoặc là mình suy nghĩ nó ở một cái mé, hoặc là một cái chỗ cành này đó. Bây giờ mà mình thay đổi lại một cái tư duy mới, thay đổi lại một cái suy tư mới, thì cái điều này nó rất là khó. Phải nói rằng nó rất là khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái sự mà xác định, nếu mà chúng ta muốn thay đổi những cái tư duy, hồi trước giờ thí dụ như có những người ta có một cái sự như là người ta nghĩ rằng con người, nó có một cái định mệnh, có một cái gì đó nó chờ đợi sẵn rồi. Thì nếu mà một người này mà muốn thay đổi cái tư duy hoặc là thay đổi cái sự suy nghĩ của mình thì cái người này trước nhất là phải có cái sự xác định pháp. Xác định pháp có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình phải xác định lại coi hồi trước giờ mình suy tư như vậy nó có đúng không, mình có những cái sự suy nghĩ như vậy nó có đúng không. Thì quý vị thấy rằng nếu mà cái điều này nó một người nào biết thì nó dễ, còn một cái người nào mà không có biết thì nó rất là khó. Ví dụ như có những người ta chấp chặt quá, người ta chấp chặt quá thì rất là khó gỡ bỏ qua. Ví dụ như quý vị thấy rằng có một cái vị Bà La Môn đó đi đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con thấy hình như là ở trên đời này là nó có một cái định mệnh, có một cái chuyện gì đó nó sắp xếp sẵn như vậy rồi. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật chỉ hỏi lại, này ông Bà La Môn, ông có thể tự bước tới được hay không? Ông có thể tự bước lui được hay không? Tự đi tới, tự đi lui được. Thì cái chuyện đó nó dễ dàng. À, cái chuyện nó dễ dàng. Thì ông Bà La Môn ổng trả lời với Đức Phật á, tự ổng đi đến được và tự ổng đi lui được, cái điều đó ông làm được. Thì cũng vậy, ở trên cái cuộc đời này thì quý vị thấy rằng rõ ràng, nếu mà chúng ta muốn có một cái đời sống ấm no, hạnh phúc, hoặc là chúng ta có một cái sự cầu tiến, thì chúng ta tiến tới, có nghĩa là chúng ta có sự siêng năng, tinh tấn, chúng ta lướt tới, thì chúng ta sẽ đạt đến cái sự hạnh phúc đó. Còn nếu mà chúng ta muốn buông lung, bỏ lơ cái cuộc đời này, thì cũng như là một người tự động đi lui, tự động mình buông lung, tự động mình bỏ lơ, chứ không có ai sắp đặt hết. Thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta mà muốn thay đổi những cái suy nghĩ đó, thì chúng ta phải có cái sự xác định. Chúng ta phải có cái sự xác định. Mà mình xác định này thì phải nói rằng có nhiều khi chúng ta nhìn lại cái cuộc đời của chúng ta. Ví dụ như một người học sinh đi, người ta nghĩ rằng tại sao mà ở trong cái cuộc đời ngày hôm nay mình không có thành đạt. Thì người ta nghĩ là tại vì ở trong cái quãng đời mà mình còn đi học á, mình không chịu cố gắng mình học. Hoặc là mình không chịu cố gắng mình học, thành ra bây giờ mình phải như là mình phải có những cái hậu quả đó, cái việc làm của mình nó cái đồng lương của mình nó không có cao bằng cái người mà có học. Thì thật sự ra khi mà mình nghĩ lại những cái điều này, mình suy nghĩ lại những cái điều này thì mình thấy rằng là không có một cái gì mà nó sắp đặt sẵn, chỉ do mình làm ác cũng do chính mình, hoặc là mình bị ô nhiễm thì cũng do chính mình, chứ không phải ai mà làm cho mình ô nhiễm, không có ai làm cho mình ô nhiễm, hoặc là không có ai mà đem lại cái gì đó mà để mà sắp đặt gán vào cho mình. Thành ra quý vị thấy rằng là khi mà thật sự khi mà chúng ta mà có những cái suy nghĩ mà nó đúng thì nó sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái điều an vui, hoặc là nhiều cái sự an lạc ở trong cái cuộc đời này. Ví dụ như cái sự xác định pháp á, thì mình nhìn lại cái cuộc đời này của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng là mình có mặt ở trên cái cuộc đời này á, thì là do đâu quý vị? Ví dụ như mình thấy rằng là tại sao mà mình có cái tánh nó ưa nóng giận, mình tại sao mình có cái tánh ưa nóng giận, thì rằng là đây là cái tập khí mà mình quân tập. Thì vậy thì có cái tập khí, có cái sự cũng như là cái thói quen của mình, vậy thì chắc chắn ở trong quá khứ mình cũng đã từng có những cái hành động này rồi, mình đã từng có cái hành động này rồi, nên mình biết rằng vậy thì do những cái hành động ở trong quá khứ mình không có hiểu biết, hoặc là do mình tham chấp cái gì đó, thành ra mình mới có những cái việc làm nó bất thiện. Thành ra ở trong cái đời sống này mình phải gánh chịu những cái hậu quả đó, chứ không phải một người nào đó người ta đặt ra cho mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta nói rằng là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, thì cái điều đó thì nếu mà nói với dân gian ở ngoài thế gian như vậy thì được, nhưng mà thật ra ở trong Phật giáo thì quý vị thấy rằng là không phải là trời sanh tánh, nhưng mà cái tánh cái người con đó là do cái sự huân tập ở trong quá khứ, chứ không phải là tại cha mẹ, không phải là tại cái gen di truyền của cha mẹ. Cái điều này quý vị thấy rằng, nếu mà cũng như thí dụ như quý vị thấy rằng có những người cha mẹ là thầy cô giáo, nhưng mà người con là lại là cái người đốt sách, cái người con này rất là dở. Thành ra cái điều này không phải là cái gen di truyền, nhưng mà do cái nghiệp ở trong quá khứ và cái hành động của chúng sanh đó ngay trong hiện tại, có những cái hành động như là không có siêng năng chăm chỉ vân vân, thành ra nó dẫn đến cái hậu quả như vậy, chứ không phải là cái gen di truyền của cha mẹ. Thì đó, thì nếu mà chúng ta đó, mà muốn có cái sự thay đổi đó, thì chúng ta phải có cái sự mà mình xác định lại, mình xác định lại. Ví dụ như cái hoàn cảnh của mình hồi trước giờ, mình ngồi mình suy tư lại, hồi trước giờ mình thất bại là do đâu? Do mình bị những cái lỗ hổng nào, hoặc là do mình có những cái khuyết điểm gì đó, thì khi mà mình thấy được, gặp được những cái điều đó thì chúng ta muốn khắc phục, hoặc là chúng ta muốn sửa chữa, thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta thay đổi những cái cách suy nghĩ, những cái cách làm, những cái hành động, hoặc là những cái lời nói. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta nói rằng là người ta khi mà người ta nói chuyện nó không có hợp với người nào, thì nếu mà mình biết mình như vậy thì mình phải suy nghĩ lại, tại sao vậy? Tại vì người ta nói mình cũng nói, hoặc là nhiều khi người ta nói một mà mình nói hai, thành ra không có trao đổi hoặc là không có chia sẻ với nhau được. Thì mình suy nghĩ lại á, mình sẽ có khi á, là mình phải lắng nghe là người ta nói, hoặc là có khi á, mình cũng phải chờ người ta có dịp để mà mình nói người ta nghe, vân vân. Thì khi mà chúng ta biết nhìn lại như vậy thì tự nhiên những suy tư hoặc là những cái tư duy của chúng ta nó thay đổi dần dần. Chúng tôi nhớ rằng là ngày xưa đó, chúng tôi còn đi học trong cái thời là phổ thông á, lớp 7, lớp 8 á, thì do cái thói quen khi mà nói chuyện với bạn bè đó, thì nói chuyện xưng hô với nhau là mày tao không à. Thì có một lần đó có một cái cô gái đó cổ mới nói với chúng tôi đó, thôi bạn nói chuyện mày tao không à, thằng ra nói chuyện với bạn ngại quá, kỳ quá, không nên là không nói chuyện nữa. Thì thật sự ra cái lần đó chúng tôi mặc cảm rất là mắc cỡ quý vị. Chỉ trong một thời gian ngắn sau thôi, trong một thời gian ngắn sau thôi, những người bạn đó khi mà gặp chúng tôi nói chuyện, nghe chúng tôi nói chuyện thì lúc đó chúng tôi chỉ xưng bạn với bạn thôi. Thì cái người đó, cũng chính người đó không ngờ, không ngờ chúng tôi thay đổi quá nhanh, thay đổi quá nhanh quý vị. Có nghĩa là lúc đó chúng tôi phải nói rằng mình chuyển một cái tình huống từ bại sang thắng một cách rất là lẹ. Và cũng như là một cách như là mình lúc đó mình thu phục được cái tâm của cái người mà người ta đang nghe mình nói. Thành ra nó ở đây thì quý vị thấy rằng chúng tôi nói về cái điều này để với cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là có nhiều khi chúng ta phải nhìn lại cái tâm của chúng ta. Chúng ta thấy rằng mình bị cái khuyết điểm nào hoặc là mình bị trục trặc cái chỗ nào thì mình cố gắng mình sửa lại. Mình sửa lại cái chỗ đó, mình xác định mình biết được là mình bị cái khiếm khuyết ngay chỗ đó để mà mình sửa lại thì dần dần thì những cái sự suy nghĩ hoặc là những cái tư duy hoặc là những cái suy tư của mình nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Một lúc nào đó chúng ta sẽ hoàn chỉnh lại nhờ chúng ta có những cái sự thay đổi này. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được biết lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú kính trình lên pháp tính. Bà thư tọa từ sư, có lẽ bây giờ thì xin được lại với thư tọa. Không biết thư tọa có còn nghe được không? Nếu thư tọa nghe được xin thư tọa phân hiện cho biết. Thứ gì có lẽ là thư tọa từ sư hiện không có mặt ở trước máy. Do đó chúng tôi xin được có một câu hỏi khác với đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính có nghe được không? Đại đức pháp tính, dạ vâng. Đại đức pháp tính, chúng ta nhận thấy có một cái đặc điểm về trong cái văn hóa của đạo Phật nói chung và với cái nhìn của người Phật tử nói riêng đó, là ở trong đạo Phật thì có nói đến cảm thọ và nói đến những cái nhìn của chúng ta với cuộc sống. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến thọ, nói đến tưởng, rồi nói đến tư duy, rồi nói đến khuynh hướng vân vân, thì chúng ta thấy rằng nó không có đơn giản là giống như cách chia của người đời. Người đời họ chia đời sống nội tại chúng ta là tình cảm và lý trí. Và tình cảm và lý trí họ chia hai phương diện. Một phương diện là cảm xúc, là những vui buồn. Một bên là lý trí, thì là sự suy nghĩ. Nhưng mà khi mà mình đọc câu đoạn này thì chúng ta thấy rằng đạo Phật đề cập đến nội tại không nhất thiết là tình cảm và lý trí, mà nó còn có nhiều cái khía cạnh khác, nhiều phương diện khác nữa, phải không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tính khi đại đức Pháp Tính so sánh về cách nhìn giữa thường thức ở bên ngoài và cái nhìn của Phật học về đời sống nội tâm. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, con xin kính lĩnh lệ đến thượng tọa Giác Đẳng và cùng chư tăng. Xin chào đại chúng. Nhà cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Con kính bạch thượng tọa, phải nói rằng có đôi khi, có đôi khi ở trong cái Phật học hoặc là ở trong cái đời sống tu tập thì với cái những cái cách nói ở bên ngoài á, có đôi khi thì nó sẽ làm cho những cái vị tu sĩ có khi nó cũng rất là lúng túng. Cũng như quý vị biết rằng có một lần đó chúng tôi nghe cái vị sư đó đang giải thích về cái sự ăn chay và ăn mặn ở trong cái đời sống tu tập và ở bên ngoài. Thì quý vị biết không, cái vị sư đó thì hồi nhỏ tới lớn là coi kinh điển thôi mà, coi kinh điển thôi mà. Thì cái vị đó, nếu mà nói, ví dụ như là nói về những cái từ Phật học, thì cái vị đó biết. Còn cái người nghe đó, cái người mà nghe cái vị đó giải thích đó, thì cái người này là cái dùng những cái từ ngữ ở bên ngoài. Có nghĩa là dùng, ví dụ như là tại có cung mới có cầu, có cầu mới có cung. Thì mấy cái vị sư đó ngồi là bị lúng túng luôn. Bị một hồi đó, cái vị mà cái vị sư mà ở trong chùa quý vị biết rằng, tại vì cái vị này thường coi kinh điển, thường coi kinh điển, ít có coi những cái sách ở bên ngoài. Còn cái người kia đó thì không có coi kinh điển mà lại coi cái sách ở bên ngoài xong à. Thành ra đó, hai vị ngồi nói chuyện với nhau á, lúc đó chúng tôi ngồi chúng tôi nghe nó vừa nó hơi buồn cười, và nó cũng là thấy hai người nói chuyện đó chúng tôi cũng thấy hơi rối. Tại vì á, một người á thì cứ nói là làm tại vì á có người giết nên mới có cái người ăn, thành ra rồi cái người kia á, thì nói là tại có cung mới có cầu, có cầu mới có cung. Thì hai bên nói qua nói lại nó không hiểu. Thành ra rất cuộc á, thì cái vị đó mới nói là bây giờ đó là không có nói về cung và cầu gì nữa, có người bán, có người mua, có người mua, có người bán, bây giờ nói. Thì cái đó là quý vị biết á, là lúc đó chúng tôi xen vào, chúng tôi nói là bây giờ đó đừng có nói cái cung với cầu gì nữa. Bây giờ cái đó là tại có người bán và có người mua, có người ăn, có người giết, hoặc là có người giết, có người ăn, có vân thì từ ngay chỗ đó mới gỡ rối ra được, gỡ ra những cái mắc rối. Và cuối cùng thì cái người mà dùng cái chữ cung và cầu thì họ cũng hiểu được cái sự, cũng như là cái sự tu tập nói về cái sự mà không sát sanh và sát sanh, chứ nó không có liên quan gì về cái vấn đề đó. Nhưng mà mới đầu mà đề ba vô thì quý vị thấy rằng nó rắc rối, nó lộn hết. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo nói về tâm hoặc là thọ tưởng hoặc là tưởng quẩn vân vân. Còn ở trong cái thế gian thì thường thường quý vị thấy rằng nếu mà có những hội chúng mình nói về những cái điều này người ta không hiểu, nhưng mà nói về tình cảm và lý trí, tình cảm và lý trí thì quý vị thấy rằng thì nếu mình nói với một cái sự tình cảm và lý trí thì nó cũng thuộc về tâm, quý vị. Nó cũng thuộc về tâm. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái đời sống của mình, ví dụ như cái người đó người ta cư xử có tình có nghĩa, hoặc là như là quý vị thấy rằng có một cái người đó khi mà mình đi đến mình nhờ người ta giúp cái gì hoặc mình hỏi cái gì đó thì người ta có một cái sự chân tình với mình, thì thường thường cách mình về mình kể lại cho cái người đó nghe, cái người đó sống như là có cái tình cảm, có cái tình người, khi mà cái người Việt gặp với nhau ở trong một cái xứ xa vân vân, thì cái người này người ta tiếp đãi như là người ta giúp đỡ mình một cách nhiệt tình, thì mình thường là nói với người đó có sự tình cảm hoặc là có cái sự hiểu biết. Thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo nếu mà mình phân tích ra thì mình biết rằng cái người này sao, cái người mà được cái người kia mà khen có tình cảm có lý trí thì cái người này có cái tâm tốt, thí dụ như cái người này có cái tâm từ, hoặc là cái người đó có cái trí tuệ, có cái trí tuệ có nghĩa là có cái sự hiểu biết, thì cái lý trí này thì thường thường quý vị thấy rằng nói về cái trí tuệ. Thành ra khi mà mình phải nói rằng khi mà chúng ta học ở trong Phật giáo nếu mà chúng ta chịu khó chúng ta nghiên cứu nhiều, chúng ta chịu khó chúng ta nghiên cứu nhiều thì chúng ta không có bị lầm lẫn. Không bao giờ mà chúng ta bị lầm lẫn quý vị. Cũng như những lần mà chúng tôi gặp ở trong cái trường thiền có người ta nói rằng là tu tập không có cái tưởng gì hết, không có cần cái tưởng gì hết. Thì thật sự ra đó là cái tưởng đó là có nhiều khi người ta hiểu sai, có nghĩa là người ta tưởng rằng cái người đó ngồi tưởng tượng cái trạng thái này nó giống cái trạng thái kia, trạng thái của sơ thiền giống như cái trạng thái của người mới vừa đi nắng về rồi tắm rửa mát mẻ rồi có một cái chỗ nghỉ ngơi. Người ta tưởng tượng ví dụ như cái trạng thái của sơ thiền giống cái trạng thái của cái người mà mới vừa bị đau khổ rồi được bình phục và trở lại hạnh phúc vân vân. Thì cái sự tưởng đó thì nó không cần ở trong thiền, cái sự tưởng đó nó không cần ở trong thiền. Tại vì sao vậy? Tại vì cái đó là thuộc về mà cái sự tưởng tượng, mình tưởng tượng thì nó không cần. Nhưng mà đối với cái tưởng mà tu tập ở trong thiền ví dụ như là chúng ta cần phải có một cái tưởng nó mạnh, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái sự ghi nhớ, chúng ta ghi nhớ cái vị thiền sư đó dạy chúng ta tu tập cái đề mục đó như vậy, chúng ta phải có cái tưởng mạnh chúng ta mới ghi nhớ cái điều đó. Thành ra từ cái chỗ mà của cái vị thiền sư chúng ta trở về gốc của chúng ta hoặc là trở về cái chỗ hành thiền chúng ta đều nhớ được cái đó. À, chúng ta đều nhớ được cái đó, thì nó phải có cái cái tưởng, cái sanh nha, cái sự mà nhận biết như vậy, để mà nó làm cho chúng ta có cái như là cái tâm mà chúng ta nhớ lại để mà chúng ta tu tập. Thì những cái điều đó thì thật sự ra nó, khi mà chúng ta muốn có được cái cách như vậy, thì chúng ta phải nhờ cái tưởng nó mạnh. Thành ra một người mà hiểu rõ trong cái trường hợp nào được gọi là tưởng, tưởng sanh nha, để mà tu tập, để mà học hỏi vân vân, nó khác biệt với những cái sự tưởng tượng. Thì khi mà mình hiểu được cái điều đó thì mình không có bị cái sự mà ví dụ như là không có bị cái sự mà nó đối lập lại. Còn nếu mà chúng ta mà không hiểu được những cái từ này, ví dụ như có những người người ta nói rằng ở trong Phật giáo không có cái tình cảm mà lý trí, không có cái tình cảm mà lý trí. Thật sự ra cái điều này nó không phải, quý vị thấy không, như Đức Vua Bát Xuyên nó đi, ngày nào cũng đi đến thăm Đức Phật, phải nói rằng là có thời gian đi đến thăm Đức Phật. Thì cái điều này á, thì làm một cái gì quý vị, do Đức Vua, Đức Vua có một cái sự mà tôn kính Đức Phật. Cũng như là ví dụ còn ở ngoài đời thì thật sự ra người ta đâu có biết dùng cái chữ này, người ta đâu có biết dùng cái chữ tôn kính, thì người ta giống như là nói là cái vị nó có một cái một cái tình nghĩa, hoặc là có một cái ơn gì đó vân vân. Thì những cái này được gọi là những cái ngôn ngữ chế định, những cái ngôn ngữ chế định. Thành ra có khi á, đối với cái người này á, chúng ta sẽ dùng cái ngôn ngữ đó để chi, để làm cho cái người đó hiểu. Cũng như giờ quý vị thấy rằng ở trong rung là ví dụ như thường thường có, hoặc là ở trong cái đời sống bình thường cũng vậy, có những người mình kêu người ta bằng cô người ta đâu có chịu, kêu bằng chị người ta chịu, kêu bằng cô thì không thể nào người ta chịu. Nhưng mà mình dùng cái ngôn ngữ đó để mà mình giao tiếp thôi, giao tiếp thôi, chứ không phải là một cái điều đó nó không phải là chuyển tải gì hết. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này có nhiều khi hai người đó hoặc là hai cái nhóm đó, người ta có cái sự mà qua lại với nhau, thì có khi quý vị thấy rằng bình thường mà người ta cũng dùng cái chữ xin lỗi, người ta cũng dùng cái chữ xin lỗi. Nhưng mà cái chữ xin lỗi ở đây á, không phải là cái nhóm A có lỗi hay là cái nhóm B có lỗi, không phải là như vậy. Nhưng mà vì người ta tôn trọng cái mối quan hệ này, người ta tôn trọng cái mối quan hệ này, thành ra người ta nói lên cái chữ xin lỗi. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì ở trong cái sự mà giao tiếp đó, thì quý vị thấy rằng có khi mình dùng cái ngôn ngữ này ngôn ngữ kia để chi, để mình chuyển đạt lại, mình chuyển đạt lại những cái ý gì đó để mà mình muốn nói, mình muốn nói cho cái người nghe, để mà người ta hiểu được cái điều đó, người ta sẽ hiểu được cái điều đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo đó, nếu mà khi mà một cái người mình người ta đã thuần, thì thí dụ như là mình một người mà đã thuần rồi đó, thì quý vị khi mà cái vị giảng sư đó người ta trình bày ngũ uẩn, thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, vân vân, là để chi, để mình nhanh và gọn, và nó không có dư và nó không có thiếu. Còn đối với những người mà khi mà mới vào ở trong Phật học thì có thể mình sẽ dùng cái sự hiểu biết, là cái lý trí, hoặc là mình dùng cái ngôn ngữ gì đó để mà mình diễn tả cho cái người nghe người ta hiểu được. Thành ra quý vị thấy rằng như vậy mới gọi là mình biết cái cách, có khi mình phải dùng những cái ngôn ngữ chế định để mà mình diễn tả cái điều này điều kia, nhằm cái mục đích là để cho người ta hiểu được cái vấn đề đó, thì cái đó nó sẽ giúp ích được cho mọi người trong cái sự tìm hiểu về Phật giáo. Thành ra do đó chúng ta viên thông hai cái vấn đề này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Kính riêng Đại Đức Pháp Tính, bây giờ trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe một bản kinh ở trong ngày. Bản kinh nói về sống theo Phật do Như Quang chuyên ngữ, và bản kinh này sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Vua Bắc Phi. Và xin mời Đại Hữu Vua Bắc Phi.
Nam mô Phật Nam mô Tham Ma Nam mô Sankara. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong rừng. Sau đây là phần bản tin. Sống theo Phật. Jakarta, Indonesia, ngày 24 tháng 5 năm 2013. Cảm ơn kính thưa. Con người chọn những con đường khác nhau để đạt đến sự hoàn hảo, trong khi một số ít người được thừa hưởng khả năng phi thường hay trí thông minh để phát minh sáng tạo. Nhiều người không lo lắng gì về chuyện này mà chỉ đơn giản áp dụng những gì mà các nhà phát minh và sáng tạo đã khám phá ra cho chúng ta. Cũng vậy, trong lĩnh vực tôn giáo, dù tôn giáo và những giáo điều đã có từ hàng trăm năm, ngay cả hàng ngàn năm trước, người ta chỉ thực hành những gì tôn giáo và những giáo điều đã dạy và cung ứng cho họ. Do vậy, lễ hậu rơi sắc hay ngày Đức Phật thành đạo là thời điểm hoàn hảo cho người Đông Dương, đặc biệt là Phật tử. Tạm ngưng những công việc hàng ngày để ôn lại những tư tưởng và giáo pháp của Đức Gautama trong việc tầm cầu sự cân bằng giữa đời sống và hoàn thiện tâm linh. Về sách, chủ yếu là lễ tưởng niệm của ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Siddhartha: ngày sinh, ngày thành đạo và ngày nhập Niết Bàn. Vì vậy, tạo nên những động cơ quý báu cho người Phật tử áp dụng những gì mà Ngài đã dạy và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài. Vốn sinh ra là một vị hoàng tử, Siddhartha được vây phủ bởi sự giàu sang và tách biệt với những người nghèo, người bệnh, người tu và sự chết cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, sự diễn kiến với những người đã tiếp xúc với các bệnh, các chết, các nghèo và nhà sư đã khiến Ngài hiểu rằng cuộc đời Ngài không phải là trường cũ và quyết định từ bỏ của cải, vợ con, sống đời, tu tập. Giáo pháp của Đức Phật nhằm vào phương pháp thoát ra khỏi vòng ham muốn, khát khao để chấm dứt sự khổ đau. Vì vậy, người Phật tử thuần thành nên cam khổ, sống theo giáo pháp, gồm những sự cố ý tránh xa, sát hại sanh mạng, trộm cắp, tà hành, nói dối và sai xưa. Là một phần tử của xã hội phức tạp, người Phật tử luôn được nhắc nhở nên sống dung hòa với những người thuộc tôn giáo khác và tôn trọng sự tín ngưỡng của họ y theo lời Phật dạy. Phật giáo cũng như các tôn giáo khác giảng dạy và mong mỏi các tín đồ nhắm vào sự quân bình trong đời sống, theo đuổi các giấc mơ như những cá nhân có ước vọng và sự mong mỏi, nhưng cùng một lúc phải có sự cảm thông và lo lắng cho kẻ khác, nhất là những người kém may mắn. Trong một xã hội đa văn hóa, đa sắc dân như Đông Dương, với sự cách biệt lớn lao giữa người nghèo và kẻ nghèo, thực hành giáo pháp của Đức Phật ít ra sẽ soi dịu được tác động của sự khác biệt lớn lao cho quốc gia và lợi lạc cho tín đồ trong việc theo đuổi sự hoàn thiện của tôn giáo. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đa Dạ, con cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Xin cảm ơn cô Như Quang với bản tin sư vừa rồi và cảm ơn đại vô Pháp Phi. Và chị Tổng Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài pháp là nói về chính pháp cần được sinh khởi, và giảng sư của chương trình ngày mai là sư Tổng Pháp Tân. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Đâm đã mang đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ sư Tổng Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, Nam Mô Đức Thầy Giáo. Dạ, Sa Thủ Lâm Thay, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con kính thành thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Tri Tôn Đức đã mở lòng, bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều nhất chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong nhân loại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đón xem thanh tịnh thuyết pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt Sứ Ngôn Thiên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Sư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc với đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, tiếp duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa siêu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah.
thầy ạ. Các ngài đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay nay đã kết thúc. Đây là hành ra Phật giáo Sư Tha Tham Mà xin phép được tống kinh trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy ạ.